Kính chào quý vị theo thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tên tựa đề là Việt Gian Cộng sản chết vì cơ cấu quy trình cộng sản. Tôi nhắc lại, Việt Gian Cộng sản chết vì cơ cấu quy trình cộng sản. Tôi bắt buộc phải dùng hai cái từ ngữ thông dụng của Việt Nam Cộng sản là cơ cấu và quy trình. Cơ cấu theo tôi hiểu là structure, và quy trình theo tôi hiểu là process hay là implementation, tức là gì? Cơ cấu là cái bộ máy của nó, còn quy trình là sự triển khai cái bộ máy đó. Và tôi căn cứ vào cái lối nói của Cộng sản Việt Nam, tôi đã nhắc lại những cái chứng minh của tôi từ trước về phương diện lý thuyết. Bây giờ tôi muốn đi vào thực tế để chứng minh rằng cơ cấu Cộng sản là một cái cơ cấu không thích hợp với xu thế thời đại, và cái quy trình thực hiện cái cơ cấu đó lại càng làm cái quy trình đã bị loài người lên án. Và nếu mà bây giờ nó còn tiếp tục duy trì cái cơ cấu đó và cái quy trình đó, thì tôi nhắc lại cái kết luận của tôi rằng nó sẽ, Việt Gian Cộng sản sẽ chết vì cái cơ cấu quy trình của nó. Theo cách hiểu của tôi là cơ cấu là cái bộ máy cộng sản, hay là cái mà các chóp bu cộng sản thường gọi là cơ cấu, là hệ thống. Mấy anh cộng sản đã về hưu rồi, chóp bu đã về hưu rồi, anh nhắc lại rằng bây giờ là lỗi cơ cấu, lỗi hệ thống này kia. Và kể cả anh đã làm cho chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ là anh Gorbachev, anh cũng đã muốn chữa cái lỗi cơ cấu, lỗi hệ thống đó bằng cái gọi là perestroika. Và anh muốn chữa cái lỗi quy trình đó bằng cái kế hoạch gọi là Glasnost. Và tôi căn cứ vào cái tài liệu mà của Cộng sản Liên Xô, thì hôm nay tôi phân tích cái chết của Cộng sản vì cái lỗi cơ cấu và cái lỗi quy trình. Là vì lật tẩy những cái lý lẽ, lý luận gian lận của Cộng sản rất là khó, là bởi vì nó chuyên môn trao đổi khái niệm. Nó dùng những cái từ ngữ mà có thể hiểu cách nào cũng được. Giờ cái này là nếu mà mình bắt bẻ nó về cái cách định nghĩa cái từ ngữ đó, thì nó bảo ở đây là áp dụng sáng tạo. Thí dụ như là cái lòng yêu nước dựa trên cái sự yêu nước của mình, thì nó gọi là yêu tổ quốc. Nhưng mà yêu tổ quốc mà không thêm cái chữ xã hội chủ nghĩa thì nó nói đây là tinh thần dân tộc hẹp hòi, còn tinh thần dân tộc rộng rãi thì nó là phải yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đấy, cái lối ra làm trao đổi khái niệm. Rồi những cái gì mà nó nói ra mình bắt bẻ nó, thì nó bảo cái này tức là cái kia, đây là tuy nhiên. Nhưng mà gạt bỏ những cái láo tôm láo cá vặt, hôm nay tôi đi vào cơ bản để tôi phân tích cái cái cơ cấu và cái quy trình cộng sản nó sẽ chết như thế nào, và nó đang chết chứ không phải sẽ chết như thế nào. Thí dụ như là khi mà nó loạn cung đình cho nó tranh quyền, tranh ghế, tranh ăn, tranh lợi này kia, phe nọ nhóm này, phe nó hạ bệ phe nhóm kia, thì nó gọi, nó đặt tên cho cái đó là cơ cấu nhân sự. Khi mà nó chạy quyền chạy ghế này kia, làm đứa ăn tiền hối lộ rồi nó kia, cho thằng này chức này cho kia, cũng là cơ cấu nhân sự. Rồi nó loay hoay để nó bổ nhiệm lung tung, rồi nó đưa con cái nó vào những cái ghế quan trọng, thì nó cũng gọi là cơ cấu nhân sự. Bây giờ tôi đặt lại vấn đề một cách cơ bản. Anh gọi đấy là cơ cấu cộng sản nhà các anh. Thì theo đúng định nghĩa của các bạn, cơ cấu cộng sản thì nó phải vận động theo quy trình cộng sản. Cái cơ cấu nào thì cái quy trình đó. Và chính các Marx đã nói rằng kinh tế là cơ cấu hạ tầng cơ sở, và chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục là cơ cấu thượng tầng kiến trúc. Và các bác đã nói rằng thì hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó, tức là chế độ cộng sản phải xây dựng trên cái nền của kinh tế Marxist. Và đến khi mà Lenin làm đảo chính ở nước Nga, của Nga Hoàng, thì nó trái với cái quy luật, cái quy trình mà các Marx đã nói là cách mạng cộng sản chỉ có thể xảy ra các cái nước công nghệ, tức là kỹ nghệ cao, rồi tư bản bóc lột lao động, thì mới đi đến cái là vô giản toàn thế giới, hay Liên Hiệp Hại là làm cách mạng thế giới. Thế xã hội Nga nó lại làm xã hội nông nghiệp. Cho nên anh Lenin anh phải chữa lại cái quy trình. Anh nói rằng thì muốn có cách mạng của công nhân thì phải đi vào xã hội kỹ nghệ hóa, có máy móc thì mới có công nhân ấy. Chỉ có ruộng đất là sao là có công nhân, chỉ có nông dân rồi. Thì anh nói là bây giờ phải công nghệ hóa, cái công nghiệp hóa cái nước Nga thì rồi mới có giai cấp công nhân để lãnh đạo cách mạng vô sản toàn thế giới đấy. Thế là anh phải ra cái gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước, state capitalism, tức là mai là tên anh bảo cái giai đoạn mà đi vào chủ nghĩa kinh tế tư bản này, là giai đoạn quá độ. Anh chế ra cái quy trình quá độ đó, anh bịa ra cái quy trình quá độ đó, mà anh vẫn đi lên con đường cộng sản đấy, nhưng mà đi vào tư bản là cái giai đoạn quá độ rồi. Và cái giai đoạn quá độ đó nó làm cho cái cách mạng toàn thế giới, vô sản toàn thế giới, đi hiệp lại của anh các mặt không thể hiện thực được, và cho nên không thể thành hình được. Cái quy trình đó, cái quy trình quá độ đó, nó làm cho cái đích đến của anh các mặt nó trở thành cái ảo vọng, là bởi vì đi vào kinh tế tư bản rồi thì không thể làm một cái quy trình cộng sản nó diễn ra được. Cho đến bây giờ này, cái bọn cộng sản ở Việt Nam đấy, cái bọn trọng lũ đó, chính nó phải nói rằng thì là tiến lên xã hội chủ nghĩa, cái giai đoạn quá độ này là kéo dài bao lâu thì không thấy các Marx nói, mà không thấy Lenin nói. Và nghe nói là có thể cả trăm năm nữa. Cái câu đó, lỡ mồm lỡ miệng của tên trọng lũ đó, cho chúng ta thấy rằng thì thực ra là cái đi vào kinh tế tư bản rồi thì không bao giờ, thì cái mà cách mạng vô sản toàn thế giới của các bác trở thành ảo vọng, và cái thiên đường cộng sản cũng trở thành ảo vọng rồi. Mà bây giờ nó cứ nó là cái tiếp tục, nó là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đấy là cái sự gian lận dối trá. Chẳng những nó lừa dối mọi người, mà nó chính nó lừa dối chính chúng nó nữa. Cả nhà nó bảo thì hỏng rồi, đó, nó phải nói là chưa, vừa có tiếp tục. Đấy, tôi nhắc lại, cơ cấu cộng sản thì phải vận dụng theo quy trình cộng sản. Mà khi anh đi vào kinh tế thị trường rồi, thì cái quy trình cộng sản nhà các anh, nó bị chạch hướng đi. Đấy, như anh đầu hàng tư bản rồi, mà anh thì không dám nói là anh đầu hàng, mà anh nói anh thì là đổi mới. Tôi nhắc lại, hạ tầng cơ sở nào thì thượng trường kiếp những đó. Thượng tầng cộng sản sai thì hạ tầng, là bởi vì cộng sản, thượng tầng cộng sản mà đặt trên kinh tế, nền tảng kinh tế thị trường thì là sai. Còn thượng tầng cộng sản thì hạ tầng cơ sở của anh phải là kinh tế cộng sản. Kinh tế cộng sản là bao cấp tem phiếu đó. Chứ không phải là cái mà như bây giờ là có ngân hàng, có đồng tiền, có giao dịch bằng tiền, không phải giao dịch bằng tem phiếu à. Thành ra cái khi mà anh đi vào kinh tế thị trường thì cái quy trình cộng sản của anh nó bị chạch hướng. Và chính vì thế cho nên anh luôn luôn anh nhắc lại rằng thì trong bốn nguy cơ thì cái nguy cơ chạch hướng là nguy cơ đứng đầu. Và anh nói ra thế để mà biện bạch cho cái sự tiếp tục cầm quyền đảng trị độc quyền của anh mà thôi. Chứ là anh đi vào kinh tế thị trường là anh chạch hướng rồi, còn ở đó mà gọi là nguy cơ, chạch hướng rồi cũng nguy cơ gì nữa. Cho nên tất cả những cái lý lẽ ráo lếu của anh cộng sản anh không thể biện bạch được cái chuyện mà sợ cái sự hiện hữu một cách vô lễ của anh gì cả. Tôi nhắc lại, khi mà anh đầu hàng tư bản rồi, anh đã hô hoán lên là đổi mới hay là chết. Đổi mới thực ra là đầu hàng kinh tế tư bản. Và anh đổi mới, anh đưa bốn nguy cơ, là cái nguy cơ đầu tiên là chạch hướng. Mà anh chạch hướng rồi, đổi mới là chạch hướng rồi, chứ còn gì mà phải có nguy cơ nữa. Khi mà anh đi vào kinh tế tư bản là anh đã chạch hướng rồi, mà còn nguy cơ cái gì nữa. Chẳng những thế, mà khi anh đi vào kinh tế tư bản mà công nghiệp hóa, thì cái tầng lớp lãnh khi mà công nghiệp hóa tức là lệ thuộc vào máy móc, cái quy trình công nghiệp hóa không thể chối bỏ được cái vai trò của máy móc. Mà khi mà đặt vấn đề như thế thì giai cấp lãnh đạo của cái xã hội mà phát triển qua máy móc thì phải là trí thức, là kỹ trị. Mà anh đi vào kỹ trị rồi mà anh không để cho cái tầng lớp kỹ thuật nó lãnh đạo, trí thức là như là thế nào, mà anh lại cứ tiếp tục chuyên bất như hồng, anh để cái những cái anh cộng sản nha các anh dốt nát, không có trí thức, khả năng kỹ trị mà lại lãnh đạo, là cái hồng hồng bích hồng là đứng trên chuyên, thì là anh tạo ra cái nguy cơ, chính anh tạo ra nguy cơ đó. Mà hồng lãnh đạo thì tức là gì, khi mà anh đặt vấn đề hồng là ưu thắng chiến, tức là cái coi trọng cái đảng tính của anh hơn là cái khả năng kỹ thuật. Thì là anh làm rối loạn cái quy trình ta triển khai thì có gì nữa. Vì thế cho nên hôm nay tôi dùng những cái thông tin và những cái diễn tiến đang diễn ra ở Việt Nam để chứng minh rằng thì cái cơ cấu cộng sản nha các anh, khi mà anh đã đem cái cơ cấu đó vào cái kinh tế thị trường thì cái quy trình cộng sản của anh nó bị rối loạn, và chính vì thế cho nên anh sẽ chết vì anh duy trì cái cơ cấu cộng sản và anh không duy trì được cái quy trình cộng sản, cho nên anh sẽ chết. Bây giờ cái chuyện đó đang xảy ra ở Việt Nam như thế nào? Tôi xin lấy những cái thông tin mà trên mạng. Trước hết là cái bài ở trên blog Ba Sảm ngày 18 tháng 4 có tựa đề là cơ cấu là gì, ý nghĩa của cơ cấu trong bầu cử đại biểu quốc hội. Đấy, cơ cấu nhân sự, cơ cấu cái nhân sự của cái quốc hội này là chứng tỏ rằng anh tiếp tục cơ cấu theo cái cộng sản thì anh không thể kiểm soát được cái quy trình diễn tiến. Bài đó của Ba Sảm mở đầu như thế này: ngay từ đầu năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết về dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 14. Theo đó, khóa 14 sẽ có 500 đại biểu Quốc hội được bầu cử, được bầu từ con số dự kiến 896 người ứng cử. Vậy 896 người ứng cử đó từ đâu mà ra khi mà thời điểm ấy mới là đầu năm nay? Câu trả lời đó là dự kiến. Chưa hết, trong 500 đại biểu Quốc hội khóa 14, số người không phải là đảng viên Đảng Cộng sản sẽ chỉ khoảng từ 25 đến 50. Con số này từ đâu ra? Câu trả lời cũng là theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và đó chính là cơ cấu trong ngoặc kép. Thực ra là cái chữ cơ cấu nó là một danh từ mà anh cộng sản anh theo cái ngữ pháp của Tàu, anh dùng chữ cơ cấu như là một tụng, như là một động từ. Tôi cơ cấu anh vào chỗ này, tôi cơ cấu vào chỗ kia, là một động từ chứ không phải là một danh từ. Cái ngữ pháp của cộng sản Việt Nam bây giờ nó là nó dùng cái ngữ pháp của Tàu mà. Mặc dù báo chí tuyên truyền sử dụng từ dự kiến, nhưng thực chất cần hiểu đúng bản chất nó là xác định cơ cấu, đúng không? Xác định cơ cấu chứ không phải dùng chữ cơ cấu không như từ điển được. Cơ cấu nó là một danh từ, không dùng cơ cấu như động từ được. Xác định cơ cấu, và đây là bước đầu tiên trong quy trình bầu cử quốc hội về này. Đấy, thấy không? Đấy là chữ cơ cấu với quy trình nó liên hệ với nhau như thế nào. Trong bước đầu tiên này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử, thành lập hội đồng bầu cử trung ương, đồng thời đưa ra dự kiến về cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội được bầu. Ví dụ như kỳ này, nghị quyết 1135 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 2 2016 đã dự kiến như sau. Số lượng đại biểu Quốc hội ở trung ương là 198 người. Trong đó các cơ quan đảng 11 người, cơ quan chủ tịch nước 3 người, các cơ quan của Quốc hội chuyên trách ở trung ương 114 người, chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ 18 người, Bộ Quốc phòng 15 người, Bộ Công an 3 người, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 31 người, vân vân và vân vân. Tiểu đề mục kế tiếp là ý nghĩa của cơ cấu trong ngoặc kép. Đặc biệt căn cứ cơ cấu thì số đại biểu ngoài đảng, tức là không phải đảng viên cộng sản, đã được ấn định sẵn là từ 25 đến 50 suất. Đó là lý do vì sao ba bằng hiệp thương dân chủ nó thế là cùng trong kép dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đã so bó đũa chọn cột cờ. Bó đũa tức là cái đám tự ứng cử nó chọn cột cờ là đảng tính này giải loạn là ngôn ngữ ở xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó quái đản là bây giờ ra cái thành ngữ là so bó đũa chọn cột cờ để chỉ còn ứng viên đảng cử được vào danh sách chính thức. Các cây đũa này là các cây đũa như tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Trần Đăng Tuấn đều đã bị đánh bật bởi một số cột cờ như một cán bộ nhận đơn ở cổng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là Đào Tú Hoa, một cán bộ văn thư khác ở bệnh viện Đống Đa Lê Lê Phương Linh và cái câu bình luận này là ấy, cái gì so bó đũa chọn cột cờ là cắt nghĩa rất rõ là tiệt quá, đã cơ cấu cả mất rồi, cơ cấu là như vậy đó. Bây giờ đến bài đây, tôi dùng những cái thông tin trên mạng này để chứng tỏ rằng anh cơ cấu như thế nào và cái quy trình như thế nào và anh sẽ chết vì cái lối cơ cấu và cái lối cái diễn tiến quy trình của anh. Bây giờ đến Dân Làm Báo có bài của Bùi Quang Vơm, có trở đề là vài điều sau hội nghị cử tri. Anh Bùi Quang Vơm, tôi nhắc lại rằng anh là một tiến sĩ của chế độ và anh từ bỏ đảng sau nhiều năm tháng, gửi thư ngỏ này, ý kiến kiến nghị này kia nhưng bị đảng làm ngơ, và anh ấy phê bình vài điều sau hội nghị cử tri là cái hưởng ứng gì để chọn ứng cử so bó đũa chọn cột cờ đó. Anh viết như thế này: vòng hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của cử tri đã kết thúc ngày 12 tháng 4 2016 trên phạm vi toàn quốc đúng như kế hoạch đạt được đề ra, đó là đúng cơ cấu quy trình đó. Tại Hà Nội, ở vòng hiệp thương thứ hai, danh sách ứng cử viên độc lập có 48 người được hội nghị biểu quyết 100%, nhưng trước khi diễn ra hội nghị cử tri 14 người xin rút. Số người vào hội nghị cử tri là 34, sau hội nghị cử tri này 29 người không đạt đủ quá bán số phiếu ủng hộ, chỉ còn 5/34 đạt đủ phiếu tín nhiệm. Cảm ơn anh Bùi Quang Vơm, anh cho tôi những cái con số rất là chính xác và diễn tiến cũng rất chính xác để chúng ta biết nó cơ cấu như thế nào, mà nó quy trình như thế nào. Trong 39 người được tổ chức giới thiệu đề cử, có một người xin rút bám tay và lại đầu đạt số phiếu. Như vậy, số người lọt vào vòng hiệp thương 3 tại Hà Nội là 43, trong đó tự ứng cử có 5 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lần 3 biểu quyết cho từng người, số ứng viên được giới thiệu mất tiếp 2 người, còn 36. Ứng viên tự do bị loại tiếp 3 người, chỉ còn lại 2 người. Đó, 2 người là ai? Đó là ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, và ông Nguyễn Anh Trí, giáo sư tiến sĩ, bí thư đảng ủy, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Trong những ứng cử viên độc lập bị loại, có những người có danh vọng và uy tín xã hội lớn như nhà báo Trần Đăng Tuấn, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, tiến sĩ Nguyễn Dân Diện, doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình, v.v. Như vậy, tại Hà Nội, số ứng viên lọt qua vòng hiệp thương 3 là 38, trong đó có 2 người là ứng viên tự do. Số đại biểu được phân bổ cho bầu cử là 30. Tại Sài Gòn, đấy là Hà Nội bây giờ đến Sài Gòn, số ứng viên tự do ở vòng 2 là 48 người, trong số 48 người tự ứng cử thì 8 người đã rút khỏi danh sách trước khi diễn ra hội nghị cử tri, 27 người không có giấy xác nhận nơi công tác, chỉ còn lại 13 người được đưa vào danh sách cho hội nghị cử tri. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 13 người này, có 9 người đạt phiếu qua bán, số bị loại là 4. Toàn bộ số 42 người do tổ chức đề cử đều đạt đủ phiếu tín nhiệm, đúng là tức là tính làm sao đạt đúng như là nó cơ cấu. Như vậy, tại Sài Gòn sẽ có 51 ứng viên lọt qua vòng hiệp thương 3, trong đó có 9 ứng viên độc lập, số đại biểu được phân bố là 30.
Nhìn bao quát có thể thấy số ứng viên tự do lọt qua vòng 3 tại Sài Gòn nhiều hơn Hà Nội, với con số 9/13 so với 2/34 ở Hà Nội, và xác suất trở thành đại biểu Quốc hội sau bầu cử chính thức ngày 22 tháng 5 tại Sài Gòn sẽ cao hơn. Ở Hà Nội, trong hai người tự ứng cử đạt tín nhiệm, chỉ có một người ngoài đảng và không một ứng viên thuộc diện dân chủ, tức là người tự ứng cử đó, nào lọt qua vòng hiệp thương thứ ba. Như vậy, về mặt hình thức, phong trào tự ứng cử tại Hà Nội đã thất bại. Đáng kể nhất là Nguyễn Quang Nga, người phát động phong trào tự ứng cử chỉ đạt 6/75 phiếu. Tôi cũng để ý cái ông này xem là như thế nào. Kết luận, mặc dù không bất ngờ nhưng kết quả đã khiến nhiều người thất vọng. Thế xin lỗi ông. Ông kỳ vọng hồi nào mà ông thất vọng, chỉ kể cả ông Nguyễn Quang Nga. Ông đem cái thân ông ra để ông làm một bài toán thử xem cái chế độ này nó dân chủ đến thế là cùng như thế nào. Thì có kỳ vọng đâu mà thất vọng. Tôi không đồng ý với ông Bùi Quang Vơm là cái gì, khiến nhiều người thất vọng. Trước hết phải thừa nhận một việc, với danh sách sơ bộ ở cả trung ương và địa phương là 1.146 người, trong đó trung ương là 197 người, địa phương là 949 người, gồm có 154 người tự ứng cử. Việc tổ chức hội nghị cử tri lấy phiếu tín nhiệm cho các ứng viên bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 kết thúc ngày 12 tháng 4, hoàn thành các chỉ tiêu trên phạm vi 63 tỉnh của cả nước, gồm 11.164 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 1.581 phường, 590 thị trấn và 9.443 xã, có thể xem là một việc siêu phàm, cho thấy hiệu quả không thể so sánh của công tác tổ chức của hệ thống từ trung ương xuống địa phương. Tôi nhắc lại, tôi cảm ơn ông Bùi Quang Vương cũng cho tôi những con số. Và cái hiệu quả đó thì không có gì làm lạ cả, là vì Tổng Bí thư Đảng là tiến sĩ xây dựng đảng. Ông gọi là một việc siêu phàm thì cũng chẳng gì, là chính cái tên tiến sĩ xây dựng đảng này nó nói là dân chủ đến thế là cùng. Trước hết là như thế. Và thứ hai là ông Bùi Quang Vương nhận định cái gì? Việc chỉ đạo tập trung tại Hà Nội cho thấy có rõ quyết tâm của Bộ Chính trị là không khoan nhượng với Hà Nội. Nó hiện thực hóa tư tưởng chỉ đạo, nguyên văn là tư tưởng chỉ đạo quy trình đó, không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước những phần tử thế này thế khác. Đấy là quy trình tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và điều đáng phải suy nghĩ là hiệu lực của các chỉ thị này. Từ các chỉ thị của người đứng đầu đảng xuống đến cấp phường, nó biến thành các thủ đoạn đa dạng, bất chấp văn hóa đúng không, bất chấp pháp luật đúng không, thể hiện sự mẫn cán, sự trung thành, nhưng cũng thể hiện rõ trình độ văn hóa, mức độ tha hóa của hệ thống cơ sở, nơi đảng trực tiếp với dân, nơi duy nhất biến nghị quyết đảng thành hiện thực, đời sống sinh hoạt xã hội. Hội nghị cử tri là kết phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc phường, Bộ Ủy ban Nhân dân phường và Tổ trưởng dân phố. Bộ ba này, tức là Mặt trận Tổ quốc là một, Ủy ban Nhân dân phường và Tổ trưởng dân phố là bộ ba đó, độc quyền lựa chọn cử tri, mời ai, số lượng bao nhiêu đều do bộ ba này quyết định. Các thủ đoạn các thuộc là thành phần cử tri chỉ bao gồm những người nhiều tuổi, thuộc thế hệ chịu ảnh hưởng của tập quán cũ, không có thông tin, không biết sử dụng Internet và Facebook. Thời lượng bị khống chế, tức là thời lượng sinh hoạt. Trong khi bố trí trước số lượng ý kiến, gợi ý trước nội dung và thời lượng của từng ý kiến nhằm chiếm hết thời gian doanh biển. Cái đó là không để cơ hội và tìm cách khống chế, không cho ứng viên phát biểu, như hạn chế thời lượng và không trao micro cho ứng viên, hoặc là giật micro trong khi ứng viên đang phát biểu. Rồi lại bịa đặt thông tin vu khống, không cung cấp bằng chứng nhưng không cho phản biện, và cuối cùng là gian lận phiếu. Cảm ơn ông Bùi Quang Vượng, ông cho tôi biết cái đấy, cái cơ cấu như thế, và cái quy trình, cái sự cơ cấu nó tiên diễn ra như thế. Và đến đây thì tôi nhắc ông Bùi Quang Vượng là nên nghiên cứu các tài liệu quốc tế. Thứ nhất,
là những nhà chuyên gia về đấu tranh bất bạo động là Karl Popper, là Jean Sartre. Và lát nữa tôi sẽ đem cái bản nghiên cứu của Từ Thức để kết thúc cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay, là blogger Từ Thức dùng cái tài liệu là Le Nouveau Dissident, là những nhà ly khai mới của tác giả Evgeny Chaninov. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ nói đến, để tôi nói trước cái này, để thấy rằng thì ông Bùi Quang Vương này có lẽ ông đậu tiến sĩ của xã hội chủ nghĩa, cho nên bây giờ ông đang ở bên Pháp mà tại sao ông không nghiên cứu cái tài liệu Le Nouveau Dissident này. Và đây là cái mà tôi muốn phê bình ông Nguyễn Quang, ông Bùi Quang Vương. Ông nói như thế này: rõ ràng những thủ đoạn này không hề mới, nhưng trong một bối cảnh độc quyền tuyệt đối, sự thất bại của ứng viên độc lập là không thể tránh khỏi, thậm chí số phiếu ủng hộ hoàn toàn có thể được ấn định. Được, không nên gọi cái gì là sự thất bại của ứng viên độc lập, là người ta trước khi ra người ta biết là người ta sẽ bị loại, nhưng mà cứ ra để tranh loại, để xem, để bộc lộ cái chân tướng, cái bản chất của chế độ của anh ra. Tuy vậy, thất bại của phong trào tự ứng cử, đặc biệt là thất bại của chính cá nhân của Nga, có thể có một vài nhận. Đây là cái này là tôi đem những cái tài liệu vừa nói ra để không đồng ý với ông Bùi Quang Vương. Ông nói như thế này, ông nói là sở dĩ mà các ứng cử viên thất bại là vì phong trào không được tổ chức, có thể thấy không có sự liên kết giữa những người tự ứng cử với nhau, không có một cơ chế tham mưu thống nhất, không có bộ phận nòng cốt đầu não, không tạo ra được một phối hợp chính trị theo hướng tập hợp lực lượng tự ứng cử thành một danh sách thống nhất đối trọng với danh sách giới thiệu bởi đảng cầm quyền, không có kế hoạch và phương pháp bảo vệ từng ứng viên, hầu như bỏ mặc, bỏ rơi những cá nhân ứng viên tự do tự thân vận động, lực lượng quần chúng ủng hộ không được huy động, không được tổ chức, và không có phương pháp hành động thống nhất thích ứng với từng tình huống và từng thủ đoạn của nhà cầm quyền từng nơi. Xin lỗi ông, đấy là cái kiến thức xã hội chủ nghĩa, nó nhắc rằng là phải có thể tổ chức, phải có tham mưu đấu tranh bất bạo động. Bây giờ nó văn minh hơn cái mà ông nói rất nhiều, rồi ông phê bình lại chẳng những là thiếu tổ chức, giờ là thiếu phương pháp và chương trình hành động. Cá nhân mỗi ứng cử viên không được chuẩn bị trước, chuẩn bị là người ta chuẩn bị để thua mà. Cả về tinh thần lẫn các thách thức phản ứng đối phó với thầy nghe. Rồi cuối cùng ông nói là, ông phê bình ông Nguyễn Quang Nga là thì cũng phải kể đến sơ suất của cá nhân ông Nguyễn Quang Nga khi ra ứng cử đã tuyên bố rằng: tôi kém ông Trọng 2 tuổi, nếu ông Trọng ứng cử thì tôi sẽ đăng ký ứng cử tại đúng khu vực của ông được phân công. Và ông Bùi Quang Vương nói rằng khi mà ông Nguyễn Quang Nga tuyên bố như thế là có thể coi là một sai phạm, giống sai phạm của ông Nguyễn Bá Thanh, gọi là vạ miệng. Xin lỗi ông. Ông Trọng có trí nhớ rất dai, và để gạt ông Dũng, ông Trọng từng dụng công không ít hơn 4 năm thách thức ông Nguyễn Quang Nga. Và thách thức của ông Nguyễn Quang Nga đã có thể biến thành quyết tâm không chỉ riêng cho Hà Nội. Thực tế thất bại của phong trào tự ứng cử rất rầm rộ ban đầu phản ánh phong trào dân chủ trong nước hiện nay là rời lạc và lỏng lẻo. Rồi sẽ phê bình nặng nề ông Bùi Quang Vương. Và tôi nhắc lại ông Bùi Quang Vương rằng ông Nguyễn Quang Nga cũng đậu tiến sĩ, nhưng mà ông đậu tiến sĩ ở nước ngoài, ở Budapest. Ông là bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành điện tử và truyền thông tại Hungary. Ông giảng dạy tại Đại học Bách khoa Budapest. Ông năm 1987 ông về nước làm việc trong ngành tin học truyền thông. Ông từng là chủ tịch hội tin học Anh rồi. Và tôi nhắc lại nữa rằng ông Nguyễn Quang Nga là đồ đệ của ông Janusz Korczak, là một nhà chuyên gia về hậu cộng sản của nước Hungary.
Và ông Nguyễn Quang đã dịch biết bao nhiêu sách của ông Janet Cog Ngài. Trong đó có quyển là Byways and Highways, khuyến cáo Cộng sản rằng thì hậu Cộng sản chỉ phải dân chủ hóa đi con đường highway, tức là đường xa lộ, chứ đừng có đi byway, tức là gian gian dối dối, đi đường tắt, không có đi đường tắt được đâu. Và đến đây ông Bùi Quang Vơm lại dẫn chứng một cái tài liệu của Nguyễn Gia Kiểm để phê bình ông Nguyễn Quang A rằng thì thực tế này cũng khẳng định một điều rằng hoạt động chính trị không thể là một hoạt động cá nhân. Và ông trích trong quyển Khai sáng kỷ nguyên thứ hai của Nguyễn Gia Kiểm. Và ông tiếp theo là nhất là nhằm đối phó với một hệ thống có tổ chức như tổ chức Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Điều này có thể giúp làm thức tỉnh những ai còn mơ ngủ. Xin lỗi ông, đấu tranh bất bạo động mà ông gọi là mơ ngủ hả? Xin lỗi nhưng tôi đã gặp ông Nguyễn Gia Kiểm rồi, vì ông hỏi lại ông Nguyễn Gia Kiểm xem là tôi đã phê bình ông Nguyễn Gia Kiểm như thế nào. Mà bây giờ ông lấy cái tài chính trị không thể là một hoạt động cá nhân. Xin lỗi ông, cá nhân là xuất phát điểm của chính trị. Và đây lát nữa thì xin đề nghị ông nghe cho kỹ cái bài về những người ly khai mới, thì ông sẽ hiểu biết rằng thì đấu tranh chính trị bây giờ, đấu tranh bất bạo động nó xuất phát từ từng cá nhân một, và càng lẻ tẻ như thế thì chế độ càng khó đối phó. Và sau khi phê bình ông Nguyễn Quang An là tuyên bố như thế là vạ miệng, tôi xin lỗi ông, tôi hơi thất vọng một buổi vào cái đoạn ông tường trình ông nói những con số thì tôi cảm ơn ông, nhưng mà đến cái đoạn ông phê bình kiểu này thì tôi rất hơi thất vọng. Nhưng mà sau khi phê bình kiểu này xong rồi ông lại ca tụng những người ra đó ứng cử viên độc lập như là Lâm Ngân Mai mới 19 tuổi rồi thì ông ca tụng như này. Thì ông có đặt vấn đề là cái kể cả cái cô Lâm Nhân Mai này cũng ra ứng cử mà để thất bại thì có phải là mơ ngủ hay không? Xin lỗi ông. Thành ra những cái lời khen của ông đối với những người khác sau khi chê ông Nguyễn Quang A thì lâm ra là mất hết cả giá trị. Và sau khi ấy thì ông lại nói thì là ông lại đưa ra một cái chỉ tiêu rất là cao mà không thể thực hiện được. Ông nói là nếu mà không mơ ngủ thì là phải làm thất bại cái cuộc bầu cử này. Và làm thất bại bằng cách nào? Là làm thất bại âm mưu đưa toàn bộ 19 ủy viên Bộ Chính trị, 90 ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, toàn bộ 197 cán bộ Trung ương được phân bổ, gửi vào danh sách tại điểm bầu cử trên cả nước. Tôi xin lỗi ông, khi ông đã nói là không có tổ chức chính trị, không phải là việc của một người, và bây giờ người ta đang là việc của một người mà ông đưa ra cái này, làm sao người ta thực hiện được? Thì chính ông đưa ra cái chỉ tiêu cao mà không thể thực hiện được này, thì chính ông là người mê ngủ rồi. Tóm lại là thì cuối cùng là và hãy chuẩn bị sẵn tư thế để tiếp nhận một xã hội dân chủ đích thực, thứ dân chủ của loài người tiến bộ không có đuôi cộng xã hội chủ nghĩa. Đó, tôi đồng ý với ông là chuẩn bị tư thế. Nhưng mà với cái phê bình rằng chị ra tranh ứng cử mà là chính trị mà cá nhân như thế này là mơ ngủ, thì bây giờ ông đã tiếp nhận một xã hội dân chủ đích thực mà không tranh đấu, muốn nó ở trên trời nó rơi xuống hay sao hả? Cái đoạn cuối này làm tôi hơi thất vọng về Bùi Quang Vơm. Bây giờ tài liệu khác chứng tỏ rằng cái cơ cấu và cái quy trình việc cộng sản nó lung ta lung túng, nó lẫn lộn giữa cộng sản nhà chúng nó và tự do dân chủ, giữa cộng sản và tư bản, cho nên nó ở trong cái mà tôi đã phê bình từ lâu rồi, nó áp đặt một hệ giá trị cộng sản mà nó thất bại. Và nó vớ phải một cái hệ giá trị truyền thống của các cái nước mà nó đang cai trị phản ứng lại, và một hệ giá trị mới không thể thành hình được, và cả xã hội biến thành một cái xã hội khủng hoảng về giá trị, và đẻ ra những cái quái thai và đẻ ra những cái trò hề. Bây giờ những cái trò hề đó đang diễn ra ở trong hàng ngũ của bọn cai trị. Đây là bài đăng ở trên báo Tổ quốc, có tựa đề là những phát ngôn gây sốc tại Quốc hội Việt Nam. Thế tôi gọi là trò hề, đúng thế nào? Trước hết là nói về những cái phát biểu của Quốc hội mà là rất là được nó đầu ngôn mình sợ. Các cụ ông cụ bà ấy nói gì thì nói, mọi sự tiêu cực trong mặt kép và xã hội vẫn y nguyên si không thay đổi. Có chăng sự giải quyết hay còn gọi là xử lý vẫn chỉ là những lời hứa, và hứa chẳng bao biết bao giờ thực hiện được. Cái nồi súp dê đã nóng càng thêm nóng như mùa này ở Sài Gòn, mới sáng sớm đã nóng điên người. Bây giờ trước những cái trò hề đó thì bảy mối nỗi lo của người dân Việt. Phát biểu ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội ngày 28 tháng 3 2016, đại biểu Võ Thị Dung nói trong nhiệm kỳ qua nổi lên bảy nỗi lo và ba mong ước của nhân dân cả nước. Bảy nỗi lo là gì? Bây giờ là những cái vị này là sắp ra về rồi, bắt đầu nói là gây sốc đó. Bảy nỗi lo gì? Thứ nhất là nỗi lo về ngoại xâm, tức là tàu như thế nào. Thứ hai là nỗi lo về ngoại xâm, nội xâm. Nội xâm là tham nhũng nhỏ, tham nhũng lớn. Rồi thì việc gì cũng phải lót tay, phải chạy, phải lại quả về đấy. Đó là thứ nhất là ngoại xâm, thứ hai là nội xâm. Thứ ba là lo về suy thoái đạo đức. Rồi là chủ nghĩa thực dụng ngày càng phổ biến trong một bộ phận xã hội, và tính tham lam, tính ích kỷ, tệ rối trá, lừa đảo, cướp giật, giết người, mất an toàn trong vệ sinh, an toàn thực phẩm và một số tệ nạn xã hội khác đang tạo sự bất an cho nhân dân. Thứ tư là nỗi lo về tụt hậu kinh tế, thì cái này thì là không phải đi sâu vào chi tiết nữa. Thứ năm là nỗi lo về nợ công quá cao, đúng không? Thứ sáu là nỗi lo về văn hóa dân tộc đang bị mai một xuống cấp, đúng không? Là tại sao? Là tại vì cái quy trình cộng sản nha các anh ấy, nó làm cho văn hóa xuống cấp. Và cuối cùng nữa là về sự thiếu kỷ luật kỷ cương trong lãnh đạo quản lý điều hành. Và Võ Thị bà có đưa ra thằng bà Võ Thị Dung kết luận như thế này: nhân dân cũng mong ước bộ máy đảng của đảng, nhà nước, chính quyền và các cấp thực sự tinh hoa trí tuệ, thực sự tận tụy, thực sự liêm chính, xã hội dân chủ kỷ cương an bình, văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển bền vững, đất nước được thanh bình thịnh vượng. Đó là mong ước rất chính đáng. Vì vậy cần công khai hơn nữa toàn bộ hoạt động của Quốc hội để nhân dân cử tri theo dõi và giám sát. Sau khi nêu ra bảy cái mối lo đó thì bài báo là đề ra là mối lo nguy nhất và sâu xa nhất là cái gì bà ạ? Bà cho biết là bà Dung nói gần đầy đủ rồi. Duy một điều đáng nói nữa là Quốc hội Việt Nam và các cơ quan công quyền sẽ đưa ra biện pháp nào để chấn chỉnh quốc nạn đó thì chưa thấy đâu. Mối lo nguy nhất, sâu xa nhất chính là văn hóa dân tộc đang bị mai một, xuống cấp, đạo đức sói mòn, đạo đức ngày càng, đạo đức giả ngày càng lấn át đạo đức thật, như là bà Dung nói. Khi đạo đức mỗi ngày một bị hao bào mòn bởi chính con người thì xã hội phải loạn, lương tâm loạn, nên người dân cũng hại người dân, đầu độc chính bà con anh em được vào mình. Cái thời thế nhiễu nhương nhân quần đảo điên này làm sao mà chấn hưng được? Khi cái gốc gác đã bị sới bật tung thì cái thân phải mục ruộng, nó đòi hỏi một thời gian hàng trăm năm hy vọng có thể thay đổi. Nếu người ta muốn thay đổi, còn không muốn thay đổi vì chút quyền lợi riêng tư thì chẳng bao giờ thay đổi được đâu. Dân cứ vẫn khổ, trăm bề khổ, chứ chẳng phải chỉ có bảy nỗi khổ. Đó. Còn khá nhiều câu phát ngôn đáng chú ý xung quanh cuộc họp quốc kỳ này. Tôi tóm lược vài nét những phát ngôn có thể gọi là gây sốc đó. Đây là cái gì?
là đại biểu Lê Nam, phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nói rằng dân chán lắm rồi, ngấy đến tận cổ rồi. là nhìn những cán bộ chín chu trau chuốt với những ngôn từ là tăng cường, là đẩy mạnh, là nâng cao. Và cuối cùng đại biểu Lê Nam đã nói, xin mượn lời của Thủ tướng, xin kính chúc đại biểu Quốc hội khóa 13 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người tử tế. Lát nữa tôi sẽ có nhiều cái bình luận trên mạng về cái luôn là người tử tế. Và Bocker này phê bình rằng, cái ông này thâm thật, hóa ra đại biểu Quốc hội đôi khi không phải là người tử tế. Tôi chỉ nêu một bình luận của người dân, bạn Bùi Hoàng Tám viết trên báo Dân Trí rằng, ông Nam đã nói đúng nhưng có lẽ chưa đủ độ trong một kép, bởi người dân không chỉ chán lắm rồi, mà đã ngấy lên tận cổ rồi. Người dân chán ngấy rồi, nhưng ông cán bộ mũ ni che tay im lặng là vàng, ngậm miệng ăn tiền á. Người dân chán lắm rồi, những mỹ từ hùng hồn như là tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao. Người dân chán lắm rồi, những điệp khúc quen thuộc, xử lý nghiêm, kiên quyết, nghiêm khắc, bất cứ người đó là ai vân vân, mà trên thực tế thì giờ cao đánh khẽ. Người dân chán lắm rồi, những từ nào là phê bình nghiêm khắc, nào là kiểm điểm rút kinh nghiệm, để rồi kỷ luật bằng cách đá hất lên cao, kích ốc tét. Thậm chí người dân ngấy lên tận cổ những vụ án tham nhũng đầu voi đuôi chuột, cuối cùng chủ yếu là sự ăn treo rồi vân vân. Và một ông nghị khác là ông Huỳnh Nghĩa, là nhận định giám sát chuyên đề là một điểm sáng, thực chất vẫn chưa tới, thậm chí là cưỡi ngựa xem hoa. Tức là ông nói nguyên văn như thế này: ví dụ trong đề cương giám sát nói thành phần rất đông, thường vụ Quốc hội đi nhiều lắm, nhưng nhiều khi chỉ một anh phó chủ nhiệm đi nên không kết luận được. Như giám sát oan sai là chuyên đề lớn như thế, địa phương cử nhiều, rất nhiều ban ngành báo cáo, nhưng rồi trưởng đoàn giám sát không kết luận được, để lãnh đạo địa phương phải bức xúc tới mức nói, thôi lần sau tôi không dành thời gian cho các ông nữa. Ông Nghĩa thuật lại như thế, tức là ông Huỳnh Nghĩa. Tóm lại là ai cũng hiểu câu gần như tục ngữ là làm thì láo, báo cáo thì hay, ở Việt Nam là bệnh thành tích, bệnh thì không có thuốc chữa. Và một vị nữa là đại biểu Lê Văn Lai, ngạc nhiên về báo cáo Biển Đông. Ông nói rằng báo cáo Biển Đông đảm bảo được chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhưng mà ông Lê Văn Lai chỉ ra hàng loạt diễn biến không thể coi là bình thường. Đúng. Yeah. Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tần suất 20 năm một lần, năm 1966 chiếm Đông Hoàng Sa, năm 74 lấy Tây Hoàng Sa, năm 88 lấy đảo Gạc Ma, năm 2014 kéo giàn khoan vào Biển Đông, vân vân. Ông kết luận chống giặc nội xâm là làm sao chống được tham nhũng, chống giặc ngoại xâm là bảo vệ được chủ quyền quốc gia. Qua sự thật để ông Lai vạch trần, bạn đã thấy các cơ quan của chính phủ và các cơ quan khác ở Việt Nam đều cố tình lập lờ với mối đe dọa từ Trung Quốc, không thể hiểu nổi thái độ đó là gì. Chỉ có các ông làm ra bản đánh giá ấy biết thôi. Rồi thì đến đại biểu Đỗ Văn Đương thì đặt vấn đề chạy chức chạy quyền phải vơ vét mới đủ bù chi phí, đó phải bỏ ra. Chạy chức chạy quyền, khi được quyền rồi thì phải vơ vét để gỡ vốn đó. Ông Đỗ Văn Đương là đại biểu Sài Gòn cho biết rằng dư luận râm ran tình trạng chạy chức chạy quyền. Ông đặt câu hỏi vì sao người ta cứ chạy và vì sao người ta chạy được, là hai câu hỏi lớn mà cử tri cả nước đã hỏi suốt nhiệm kỳ, đến nay chưa có lời giải đáp. Vấn đề là đánh giá lại xem có hay không có cái việc chạy chức chạy quyền. Giờ thì bộ luật hình sự không đưa tội mua bán chức quyền vào, dù ông chính ông Hà Lai đã nhiều lần đề nghị. Ông nói thêm, việc này dân biết, đảng biết, chính phủ và các ban ngành biết, nhưng chúng ta thiếu một cơ chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Chính vì thế câu hỏi chạy ai, ai chạy, chúng ta chưa trả lời được. À. Rồi bằng cấp đi mua, các quan có ngọng đâu, ông nào cũng bằng cấp đầy mình, dù có khi là bằng mua bằng giả, nhưng khôn lanh thì không ai sánh kịp. có thế mới bầu làm đại biểu dân chứ. Các ông không trả lời, vì nếu trả lời thì anh khác nó cũng vạch tội mình và hai anh em nhà mình ra, anh nào cũng dính một tí hay nhiều tí vào những trò chạy trọt đút lót, và khi có chức có quyền rồi thì ra sức vơ vét để bù vào khoản chạy, và tất nhiên muốn giàu thêm. Đúng là cái chợ mua bán thẳng thừng buôn thì phải có lợi, xin các cụ thông cảm cho, chẳng phải vì các quan ngỗng đâu. Đấy là bài của Văn Quang ở trong nước. Và dưới cái bài của Văn Quang này thì có một cái góp ý và bình luận của cái nick gọi là Quân Dân Nam Bộ, là một bài thơ tặng cho cái quốc hội bù nhìn. Bài này rất là ngộ. Và quốc hội bù nhìn nó có đàn ông thì được blogger Quân Dân Nam Bộ gọi là thằng cu, và đại biểu quốc hội là gái hiếm, cái hiếm. Bây giờ cái bài thơ nó như thế nào? Bài thơ của Chí Phèo Nguyễn Văn Lợi đó, ổ lợn Ba Đình, rất là cái, là quốc hội đó. Phong cảnh Ba Đình chán bỏ bu, tòa nhà quốc hội đứng thu lũ, khật khừ máy gật, tức là nghĩ gật không, khật khừ máy gật, cu nhìn hiếm, tức là đại biểu gái nhìn đại biểu gái, khật khừ máy gật, cu nhìn hiếm, rồi hiếm nhìn lại thì dẫm dẳng loa mồm, hiếm liếc cu, bản dốc thuộc tàu ráng tiếng giả đấy, mất nước rồi mà cứ vung vung dạ dạ. Nam quan về hám rộn câu ừ, mất bản dốc cũng dạ mà mất nam quan cũng ừ. Cái trò quốc hội, quốc hội bây giờ gọi là quốc hội, cái trò quốc hội trông kinh quá, ổ lợn Ba Đình nhớp bỏ bu. Tôi đặt lại không có lời bình luận gì để anh em nắm vững cái bài thơ rất là hay này. Ổ lợn Ba Đình, phong cảnh Ba Đình chán bỏ bu, tòa nhà quốc hội đứng thu lũ, khật khừ máy gật, cu nhìn hiếm, dẫm dẳng loa mồm, hiếm nhiếc cũ liếc cũ, bản gốc thuộc tàu rán tiếng dạ, nam quan về hán rộn câu ừ. Cái trò quốc hội trông kinh quá, ổ lợn Ba Đình nhớ bỏ bu, cái tên Chí Phèo Nguyễn Văn Lợi. Rồi thì với cái trò hề dân chủ của quốc hội này thì các blogger trong nước đua nhau bắt bẻ, mỗi người bắt bẻ một tí, là chế giễu các trò hề, bắt bẻ để chế giễu thôi. Đây là blogger Bùi Văn Bồng viết ở trên Ba Sàm này, với cái tựa đề là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cải tuyên phải tuyên thệ trước quốc hội, tức là anh giờ cái trò những cái quan chức mà vừa được quốc hội cử ra để phê bao nhiêu phiếu ăn rồi thì có cái anh đạo diễn là Tổng Bí thư Đảng đấy, thì lại không phải ngồi chứng kiến thôi. Và anh Bùi Văn Bằng đặt là anh Tổng Bí thư là cái thớ gì mà anh không tuyên thệ. Quốc hội khóa 14 tới sẽ chỉ có khoảng 200 trong số 497 đại biểu đương nhiệm được phép ứng cử tiếp, số còn lại sẽ về làm dân theo sự phân công của đảng. Kỳ họp thứ 11 là một kỳ họp lạ thường trong ngoặc kép, kỳ họp ngắn nhất nhưng lại được lệnh thông qua nhiều vấn đề đột xuất nhất từ trước đến nay, mà nhiều ý kiến cho rằng có một số việc vì hiện tức là mấy cái quan chức thuộc quyền của quốc hội 14 và quốc hội 13 ra bổ nhiệm thì là vi hiến rồi. Đó là dàn lãnh đạo mới của nhà nước và chính phủ ra mắt quốc hội khóa 13, ekip lãnh đạo nhà nước và chính phủ vừa được bổ lên này sẽ chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng, tức khoảng 13 tuần lễ mà thôi, vì vào giữa tháng 7 2016 kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa 14 sẽ tiến hành các thủ tục theo luật định để bầu và phê chuẩn toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước mới cho nhiệm kỳ 5 năm tới là 2016-2021, bao gồm chủ tịch và 4 phó chủ tịch quốc hội, chủ tịch và phó chủ tịch nước, thủ tướng và 5 phó thủ tướng cùng toàn thể 21 thành viên, v.v. Và cái bộ máy nhà nước vừa mới được bầu ra chỉ là một cái bộ máy lâm thời. À, vì nó chỉ tồn tại vận hành có 3 tháng đó. Nó cách khác tuổi thọ của nó rất ngắn, chỉ vỏn vẹn trên dưới 90 ngày. Nhưng đây không phải là chủ đề của bài viết này, mong sẽ có gì bàn thêm. Ngoài việc người viết xin đề cập về nghi lễ tuyên thệ mà 304 vị của tứ trụ triều đình gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện trước Quốc hội, các bạn, tuyên thệ là so sánh với cái trước đây 70 năm. Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trước Quốc dân đồng bào ở đình Tân Trào đầu năm 1906 và tuyên thệ như thế nào, nó rất là trò hề. Trên diễn đàn Quốc hội thì cái trò hề này mang tính hình thức và biểu tượng là chính, bởi lẽ tuyên thệ cũng như lời thề của ba vị trong bộ tứ quyền lực không có sự ghi nhận và chứng giám của tòa án hiến pháp, tức là tòa bảo hiến. Thường thường ấy, là anh tuyên thệ với sự chứng giám của tòa bảo hiến. Ở nước Việt Nam chưa có cái tòa án bảo hiến, tòa án hiến pháp, thì anh tuyên thệ anh cầm cái tờ hiến pháp này, cái quyển anh để tay lên cái quyển hiến pháp này làm gì. Cho nên nước ta không có cơ chế xét xử cá nhân và tổ chức khi họ vi phạm hiến pháp. Một khi tòa bảo hiến được thiết lập thì nó sẽ không cho phép bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào đứng trên hiến pháp. Bây giờ đảng của anh đứng trên hiến pháp, anh không có tòa bảo hiến thì tất cả những cái thề thốt của anh chỉ là trò hề mà thôi. Đảng mặc định, đảng được mặc định là lãnh tụ tối cao của quốc gia, đứng trên cả ba vị kia. Và đặt vấn đề là ông Tổng Bí thư Đảng sao không phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp ha? Sao lại có chuyện chéo ngoan như vậy? Phải chăng đây là điều phi lý trong sinh hoạt chính trị ở nước ta? Việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không phải tuyên thệ trước Quốc hội như ba vị kia là sai hay đúng? Chứ không phải vấn đề sai hay đúng, là vì nó đứng trên hiến pháp cho nên nó không phải tuyên thệ. Nó tuyên thệ trước tòa bảo hiến thì mới tôn trọng hiến pháp. Nó đứng trên hiến pháp rồi đấy, dù có tòa bảo hiến cho nó thì có khi tòa bảo hiến là phải tuyên thệ với nó vì nó đứng trên cái mà. À, bà là mọi người đều thấy ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ngay trên hàng ghế đầu trong hội trường Quốc hội, không chỉ để chứng kiến mà còn giám sát ba vị lãnh đạo nhà nước đọc lời tuyên thệ cái mà. Hiến pháp 2013 không có điều khoản nào quy định Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuyên thệ cả, mà chỉ quy định Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng phải tuyên thệ mà thôi. Ngay cả điều lệ đảng cũng như cương lĩnh hiện hành của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có điều khoản nào buộc người đứng đầu đảng phải tuyên thệ trước quốc dân đồng bào hay phải trung thành với dân tộc, với đất nước cả. Trừ phi đem cái điều 4 nó ra để xét lại thì là vấn đề khác. Tức là anh tuyên thệ rằng trong khuôn khổ hiến pháp này, cái mà hiến pháp mà đứng dưới đảng thì anh tuyên thệ với đảng tốt hơn hả? Và ông Blogger này đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 vào tháng 7 năm nay nên là người đầu tiên trong tứ trụ triều đình đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội, sau đó sẽ là ba vị triều đình lần lượt đọc. Tóm lại là, và anh đề nghị cái lời tuyên thệ như thế này, thế là diễu thôi. Nguyễn Đăng Quang gửi cho Bùi Văn Đồng, chứ không phải Bùi Văn Đồng là tác giả cái bài này. Nguyễn Đăng Quang cũng đề nghị lời tuyên thệ nha: trước quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức chính trị đã được xác định tại điều 4 hiến pháp 2013 là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam, tôi xin thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi trịnh trọng tuyên thệ trước Quốc hội và toàn thể nhân dân Việt Nam là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc và với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Ngoài ra, với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương và Tổng Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để giữ vững chủ quyền quốc gia và kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, kiên quyết không để mất một đất đất của Tổ quốc thân yêu rơi vào tay quân thù. Xin Quốc hội với nhân. Tức là ông nào thách đố là anh Nguyễn Phú Trọng giam trong tàu. Đấy là một cái bắt bẻ. Cái bản thứ hai là của Nguyễn Bá Chổi trên Dân Làm Báo. bắt bẻ bằng lời nói của Nguyễn Phú Trọng. Và ông Thắng Ba Chổi, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng nói như vậy, tức là đảng ta sắp bỏ ngay chủ nghĩa xã hội đấy nhá. Đây này. Và ông nói là đảng ta sắp bỏ ngay chủ nghĩa là một tin vô tư chính xác và chính thức, được phát đi từ miệng lưỡi không phải của các thế lực chống phá toàn quốc, mà của người đứng đầu chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CC, là một sự thật không thể chối cãi. Trong khi đó là sự thật thì ai đó cũng muốn giấu đi như mèo giấu kít cũng không được, cũng có ngày nó lòi hàm ra sự thật về Hồ Chí Minh như là thế, và bị cái sự thật về Hồ Chí Minh cũng còn bị giấu còn kỹ hơn mèo. Thế cho nên bà tôi phải hè cổ mò ra mổ cỏ đây, tức là ông Nguyễn Bá Chổi cũng bắt lật tẩy anh Nguyễn Phú Trọng. Anh nói như thế này, Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải Nguyễn Xuân Phúc, anh nói như thế này: trong phiên họp đầu tiên của chính phủ mới, tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dõng dạc tuyên bố nguyên văn, yêu cầu mỗi thành viên chính phủ phải đổi mới cách làm, dân chủ, minh bạch, cởi mở, quyết đoán, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo nguồn lực cho phát triển. Cái này quan trọng, cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay, cái gì có lợi cho dân thì tôi được thực hiện. Và ông Bá Chổi ông bắt bẻ cái câu cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay, mà cái gì kìm hãm là đảng ta đó. Và ông Nguyễn Bá Chổi ông ca tụng Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc ôi đúng là đẹp nhất tên người, phúc về giữa mùa xuân trên nước Việt, dân Mỹ nói người Việt toàn là họ Nguyễn nên có thể coi như Nguyễn Việt Nam. Bốn thập kỷ trước quân ta đã có mùa xuân đại thắng hoành tráng và ý cực kỳ, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, thiên hạ chưa ai có được. Và kết thúc thế chiến thứ hai, quân đồng minh thắng phe trục, nhưng để gọi ngày chiến thắng đó người ta chỉ có một chữ V, gọi là VD, Victory Day. Trong khi đại thắng mùa xuân 75, quân ta có được những 4V. Của người ta là V, của ta là Victory, còn 4V của quân ta là gì? Là vào vơ vét về. Đó là chưa nói đến 3C. 3C là cướp, cưỡng, chiếm. Là nguyên văn cái câu của tướng Nguyễn Hộ nói ra, ban hành nhật lệnh cho đại quân vừa phỏng giải được hai hòn ngọc Viễn Đông, là nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta xả, ta sai. Và bây giờ 40 năm sau cũng vào mùa xuân, quân ta lại đại thắng, nhưng lần này quân ta đánh thắng quân mình, và không phải bằng xe tăng húc đổ cổng chiến độc lập của tổng thống Ngụy, mà bằng tiếng nổ trong ngoặc kép từ miệng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước hội đồng chính phủ. Là nổ như thế nào? Nổ là cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay ha, cái gì kìm hãm phát triển của đất nước, của dân tộc, chỉ cần so sánh Đông Đức với Tây Đức, Bắc Hàn với Nam Hàn, Bắc Việt với Nam Việt trước tháng 4 75 là biết ngay cái gì trong cái kém mà thủ tướng Phúc ra lệnh phải bỏ ngay, là cái chủ nghĩa xã hội chứ còn cái gì nữa. Nhạc sĩ thiên tài mà ông dịch là thiên tài, nhạc sĩ thiên tài Phạm Tuyên đối với kẻ đã giết cha mình mà còn làm nên tuyệt chủng phẩm để đời, là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Thì phen này với ông thủ tướng vừa nhậm chức đã nổ phát trúng miệng, thật kêu là phải bỏ ngay cái ách đè trên đầu trên cổ dân tộc tổ quốc. Ông suốt bao thập niên qua nhạc sĩ tha hồ mà hát. Đấy là trò hề mà ông Nguyễn Bá Chổi ông ấy diễu. Rồi đến Bác Ba Sàm có bài của ông Tô Hải. Ông nói rằng thì mấy cái anh đại biểu quốc hội này họ nhận nhiệm vụ mới bằng ba hoa và nó khác. ba cái anh mới được bầu ra đó. Đó. Bà chủ tịch mới nhận nhiệm vụ mới bằng nói phét. Ông thủ tướng mới nhận nhiệm mới bằng ba hoa. Đây. Ông Phúc từ vai trò phó cho anh ba, bà Dũng đó, nay được đôn lên thay thế anh ba trong cuộc họp nội các mới, lần đầu đã nghiêng đầu nguyên văn, yêu cầu mỗi thành viên chính phủ phải đổi mới cách làm, dân chủ, minh bạch, cởi mở, quyết đoán, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo nguồn lực phát triển. cái gì kỳ mạo thì phải bỏ ngay, cái gì có lợi cho dân thì nó là thực hiện.
Đây, 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 bây giờ ông Tô Hải ông bình luận cái cách khác.
Nghĩa là, anh rút kinh nghiệm của anh Bá X, vừa lên đã hứa những điều cụ thể như là không chống được tham nhũng thì sẽ từ chức. Để rồi, chờ mắt anh khi bị chất vấn về cái lời hứa quá cụ thể này. Còn anh Phúc thì, dù cái đầu có bị teo tóp đi tí chút, nhưng khôn vặt ra mặt khi chỉ đưa ra những thứ khó mà sờ mó tới vì nó toàn là đỉnh cao lý tưởng hoàn chỉnh của bất cứ một chính quyền nào. Anh toàn đề ra các thứ cần phải phấn đấu trong một kép để chúng ta sẽ thế này, chúng ta cần thế kia. Đố ai bắt bẻ được anh, cũng như chả ai lên án người nói câu nhân chi sơ tính bản thiện được. Trái lại, chị Kim Ngân là người phó mà công chúng chỉ mới được biết được trình độ qua đọc có một câu nói mời đại biểu X lên pháp để là phó đó, chỉ có ngồi đó lời bào phán lên mời đại biểu X lên phát biểu, đại biểu X chuẩn đẩy cà rát chuẩn bị. Lần này bị đôn lên làm nghề, làm nghề gì? Là nghề phải công khai nói dối, nói láo, nói bậy, nói ngược với cái gì đang diễn ra trong thực tế đời sống. Khổ cho chị thiệt, hãy nghe chị ấy lần đầu ca ngợi cái quốc hội, quốc hội. Quốc hội bây giờ là ông Tòa Hải đang nói chạy ra là quốc hội. Ca ngợi cái quốc hội mà chị ấy được đôn lên năm nắm nó, dù đã bao năm biết nó đã bị chính ông Hùng hói và hàng loạt các đại biểu lên án nó làm sai trái vi hiến vi phạm pháp luật, nào là bắt bớ tùy tiện, nào là ác độc với nhân dân, nhất là những ngày họp cuối cùng trước khi gút bài nhau. Vậy mà lên chức chủ tịch chị đành phải nhận nghề nói láo, nói dối, nói phét, nói phịa ra những điều chẳng hề có bao giờ, mà cứ tỉnh bơ như đại vương trọng vậy. Đây nè, nguyên văn chị nói như thế này trong một kép. Nhìn lại cả nhiệm kỳ, có thể khẳng định Quốc hội khóa 13 đã làm tròn trọng trách ban hành hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện đi chứ. Củng cố quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ông Tô Hải bình luận, tuy chẳng có phép màu nào, chẳng có lý lẽ nào có thể cứu các vị khỏi con đường tội lỗi bắt đầu ngày càng nghiêm trọng do trọng trách lớn hơn, tớ chỉ còn cầu mong sao cho toàn bộ cái bộ chính trị nhà các vị bỗng dưng có một vài tên nào chấp hành nghị quyết đại hội 12 mà đổi mới tư duy sâu sắc và toàn diện bằng cách. Bằng cách gì? Không ai trong bộ CT, tức là bộ chính trị đó, không ai trong bộ CT quý vị ứng cử vào quốc hội cả, để khỏi mang tiếng đảng trị với thế gian. Đảng là đảng của đảng viên các vị, chứ không phải là của 90 triệu dân nên chúng tôi. Nói thẳng nó thật là mong các ông vua quyền lực lớn nhất của các vị hãy dừng tay đẩy đảng viên các vị vào vũng lầy của tội ác đấy. Thời khắc của các nhà tránh chọe mà không có lý tưởng chính trị đã điểm, chuông gọi hồn ai đã vang, Pukison Lekla đó. Chuông gọi hồn ai đã vang, vọng từ Bắc Kinh sang Đại Ba Đình rồi đó. Đấy là câu cuối cùng. Và tao đăng một bức ảnh và ông Tô Hải chú thích cái ảnh như này là hai vị tân chủ tịch và tân thủ tướng trong buổi ra mắt đầu tiên không được nhiều tiếng vỗ tay cho lắm vì nói viển vông vu vơ với người mới còn ba hoa xì tóc bốc phét thì là trúng toàn người đã quen với các thứ nói vậy mà không phải vậy. Và Lê Thị Tường Uyên ở trong nước diễu cật cái trò hề dân chủ đến thế là cùng của Trọng Lũ bằng cách nêu ra cái trò chơi dân chủ của trẻ con của một nước dân chủ thật. Bà ấy không, có lẽ bà ấy không phải ở trong nước, cho nên bà nói cái chuyện là ở, bà ấy ở cái nước mà dân chủ nhất thế giới, trẻ con nó còn biết trò chơi dân chủ giỏi hơn cả những tên cầm quyền bộ chính trị ở Đảng Cộng sản ở Việt Nam như thế này. theo dõi các ứng cử viên, tôi thấy họ rất đa dạng, nam nữ trung niên, trẻ rất trẻ, trung học, cử nhân, tiến sĩ. Đấy là phê bình thì tranh cử quốc hội có một số dân đen phát tán mạnh mẽ. Nhà nước Việt Nam nổi tiếng về một rừng luật, nhưng ai cũng thầm hiểu luật pháp ở Việt Nam được ban hành như một vở kịch được dàn dựng vụng về, chỉ dùng để mị dân và qua mắt cộng đồng quốc tế. Tôi thấy xót xa cho vô cùng khi nghĩ đến 2 năm về trước tại Hòa Lan. Đây là Hòa Lan nhá, nơi có một nền dân chủ bền vững hơn 200 năm qua, là con trai bà chơi trò chơi dân chủ ở cái nước Hòa Lan như thế nào. Con trai tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, ngập ngừng hỏi: mẹ thấy con mặc vậy có được không? Tôi ngẩn người ra. Chỉ vài phút trước đó, nó là một thiếu niên bình thường, lơ là với tất cả những gì không liên quan đến game, lên nét chỉ chơi game thôi. Cả đời gắn bó với chiếc quần jean rách dưới áo thun bèo nhèo và đôi giày Van lệch sạch. Vậy mà giờ đây trước mặt tôi, dưới bộ complet đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, nhìn nó đứng đắn, trịnh trọng như một nghị sĩ Liên minh châu Âu thật sự, sẵn sàng với tư thế tham gia trò chơi dân chủ. Cái này, tôi đặt nguyên văn cái này để thấy bà này bà thâm thiệt. Bà nói cái trò chơi dân chủ của con bà nó còn hay hơn là cái trò chơi dân chủ của bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản. Bây giờ cái trò chơi là cái gì? Trò chơi này do trường trung học tổ chức hàng năm. Suốt một tuần lễ, cả đám thanh thiếu niên phải đóng vai một nghị sĩ của khối Liên minh châu Âu. Chúng phải theo học các khóa hội thảo, hội đàm thương lượng, phải chia nhau ra từng nhóm để soạn thảo các dự án và duyệt qua các nghị quyết hóc bố về kinh tế, về tôn giáo, về môi trường, về an sinh xã hội. Vào buổi kết thúc, ban giám khảo vinh danh những học sinh có khả năng thảo luận xuất sắc nhất và có tinh thần tôn trọng dân chủ cao nhất. Đây là một trong những hệ thống đào luyện học sinh về dân chủ. Sáng năm sau, đám học sinh được nâng lên một vai trò quan trọng hơn là nguyên thủ của một quốc gia trong Liên Hiệp Quốc. Sau đó, đám học sinh phải sang Anh, sang Đức để tiếp tục hội thảo với học sinh ở các quốc gia dân chủ, các quốc gia khác. Thấy con làm việc đến khuya để duyệt một chồng hồ sơ, tôi cũng mất ngủ theo. Vừa lo cơm nước bánh trái và chuẩn bị tinh thần làm cố vấn khi cần. Mỗi dấu chấm phết của nghị sĩ măng non sẽ liên quan đến từng khúc ruộng, từng con sông, tác động đến việc thuế má của từng người dân, có thể thay đổi gương mặt tôn giáo và gây hệ lụy đến những thế hệ trước và những thế hệ sau. Nhìn con mình say sưa làm việc với cả bầu nhiệt huyết, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cả đám thanh thiếu niên vẫn gọi, liên tục gọi nhau qua Skype hàng ngày, nhưng lần này không phải để bàn về trò chơi mới của Assassin's Creed, mà để chia công tác, ai chủ tọa, ai viết bài phân tích, ai đại diện nhóm lên pháp biển, ai cần hậu thuẫn. Những ngày đó những ngày vô tư chơi game, la hét ở Mỹ nhầm nhà như đã thuộc về quá khứ xa lắc. Qua những trò chơi này, trò chơi trong mặt kép, tầm nhìn về cấu trúc chính trị trong xã hội của đám trẻ sẽ trưởng thành hẳn ra khi rời trung học. Vốn liếng kiến thức dân chủ sẽ là nền tảng vững chắc cho việc đi bầu, ra ứng cử hay thành lập một đảng phái mới sau này một cách nghiêm túc. Dân chủ thật sự là thế đó. Bây giờ đến cho dân chủ ra rồi, bà nhìn lại gì ở Việt Nam thì sao? Khi Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam phát biểu vào cuối tháng Giêng vừa qua, dân chủ đến thế là cùng. Ta phải hiểu ý ông muốn nói rằng dưới thể chế độc tài này dân chủ đến thế là cùng, đúng. Thế là cái câu bà này bình luận rất là hay. Nó nói thật chứ không phải nó nói láo. Nhưng mà nó quên rằng, người ta quên rằng nó nói thế dưới chế độ độc tài như thế này mà dân chủ như nó là đến thế là cùng. Đó. Rồi thì trong một quốc gia có dân chủ thật sự như ở Hoa Lan, người dân được đào luyện về tư tưởng này thì trong chính nước, trong đời sống hàng ngày, bắt đầu từ cha mẹ đến thầy cô, từ thợ đến chủ, từ lao động đến trưởng giả, từ mỗi tín đồ của Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo, họ luôn được chính phủ thúc đẩy quan tâm đến chính trị. Mọi thành viên trong xã hội đều phải hiểu và thực thi dân chủ. Dư luận ở Việt Nam thì là khác hẳn. Quê hương Việt Nam đã trở thành cái xác không hồn. Văn hóa, đạo đức và tâm linh đã bị rao bán với giá rẻ mạt bởi những kẻ lãnh đạo, tuy cùng tiếng nói nhưng không cùng một trái tim cho dân tộc. Tổ quốc là của chung, xây dựng và trường tồn đất nước cho thế hệ này và thế hệ tương lai là công việc chung. Không chính quyền nào có thể tước đoạt và không người dân nào được phép làm ngơ trước trách nhiệm này. Tóm lại, vở kịch dân chủ của nhà cầm quyền độc tài Việt Nam đến lúc phải hạ màn, khán giả phải trở thành đạo diễn bước lên sân khấu, đưa các đào kép trở về đúng vị trí và khả năng làm việc của họ. Hãy thả họ về rừng để múa may làm trò hề cho bầy khỉ. Hoàn nghênh. Hãy thả họ về rừng để múa may làm trò hề cho bầy khỉ. Và cái ghi chú của tôi rằng thì dù cái trò dân chủ của trọng lũ của bầy khỉ này nó là trò hề thật, nhưng mà trò hề dân chủ là cùng của chúng nó, dù sao cũng đúng quy trình. Quy trình cộng sản nó là như thế. À, bây giờ tôi xin giới thiệu bài trên báo Ba Sàng của Dân Trí, đăng trên báo Dân Trí, báo Dân Trí của Lê Phải đấy nhá, bài của Bùi Hoàng Tám nói về những cái chết đúng quy trình. Làm cái bài này thì chúng ta hiểu là quy trình của cộng sản là cái gì, và chúng ta đặt vấn đề là cho bu dân chủ hóa của Việt Nam cộng sản có đúng quy trình hay không. Nó làm đúng cũng là đúng quy trình, mà nó làm sai cũng là đúng quy trình, là vì cái trò chơi đúng quy trình này của Việt Nam cộng sản nó xác nhận cái phân tích của tôi về cái con kỳ nhông vào cái hoàn cảnh nào thì nó đổi màu gì. Quy trình của cái kỳ nhông xanh xanh đỏ đỏ là tùy theo cái môi trường sống, nó phải xanh xanh đỏ đỏ cho thích hợp với môi trường, là vì nó mưu cầu cái sự sống còn của nó. Và bài của Bùi Hoàng Tám viết như thế này: nếu đằng nào dân cũng chết đúng quy trình thì lập ra ban nọ bề kia mỗi năm tiêu tốn cả đống tiền của dân để làm gì nhỉ? Hay là giải tán quách nó đi để cho dân chết đúng quy trình, vì đằng nào chả thế, chết là hết, cần gì phải đúng quy trình hay không đúng quy trình. Đúng quy trình nhưng mà kép đang là cụm từ hot vào trang tìm kiếm Google lúc 14:30 ngày 14/4/2016 cho ba từ này là đúng quy trình, chỉ thấy 353.000 kết quả trong 0.47 giây với đủ các nội dung, từ việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định, cấp sổ đỏ hay cho phép xây nhà trái phép, cấp cứu người bệnh cho đến tăng giá các mặt hàng thuộc nhóm độc quyền, tất tần tật đều rất đúng quy trình. Về chế độ xã hội chủ nghĩa mà đi đầu hàng tư bản rồi mà vẫn là giữ cái giảng gì thì làm gì cũng đúng quy trình hết. Đây à. Trên tờ VN Economy, ông Nguyễn Sĩ Cương, ủy viên thường trực ủy ban pháp luật của Quốc hội, đã từng chua chát thốt lên: thật lạ lùng, cái gì cũng đúng quy trình, tiêm chết người rồi vẫn khẳng định là đúng quy trình, bỏ tử quan đến cả 10 năm vẫn đúng quy trình, bỏ lọt 230 kg ma túy qua cửa khẩu vẫn đúng quy trình. Tôi cho rằng đấy chỉ là sự biện hộ và rũ bỏ trách nhiệm một cách vô cảm. Thế nhưng tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ tư ngày 3/4, ông Lê Minh Trung, bí thư quận ủy Thanh Khê, còn có một khái niệm mới về quy trình là chết dần dần đúng quy trình. Ông Trung nói thế này: thành phố có hàng trăm hecta rau sạch này bán ở đâu, địa chỉ nào, chỉ cho dân đến mua. Không biết rau sạch hay là dơ thì cứ ăn, ăn xong rồi chết dần dần thì gọi là chết đúng quy trình. Rau tế bằng dầu hỏa trồng ở bãi tha ma, vừa chôn người chết, rửa nước rãnh nước thải, gạo chứa thuốc trừ sâu diệt cỏ, tôm cá đồng nhiều dư lượng kháng sinh, hải sản ướp phân bón ure, thịt lợn chứa chất tạo nạc và thuốc an thần, thịt bò bơm nước, thịt gà bôi phẩm màu hóa chất dùng để đánh bóng bàn ghế là chuyện thường ngày. chuyện trường tồn trong một kép của thực phẩm mà ta thì kinh hoàng rồi. Có người hài hết nói rằng rồi đây Việt Nam sẽ có nhiều xác ướp nhất thế giới. Lý do là bởi khi còn sống ăn nhiều chất phọc môn nên khi chết thịt sẽ tươi mãi mãi. Có một câu hỏi cũng tươi mãi mãi là ai chịu trách nhiệm? Câu trả lời nhìn chung là giống nhau và như cũ là không ai cả. Có một câu nói mới như cũ, đó là của bà Phó Giáo sư Tiến sĩ Viện trưởng Viện Kiểm sát Kiểm nghiệm Quốc gia Lê Thị Hồng Hà. Hồng Hà, đầu tiên là trách nhiệm của người sử dụng, chết đúng quy trình là trách nhiệm của người sử dụng chứ không phải là người phổ biến cái đồ chết người. Đại giá có là ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng than thở: các bộ nói phối hợp rất tốt nhưng thực tế dân vẫn cứ ăn thực phẩm bẩn, thế thì tốt ở đâu, tốt ở gì? Chẳng nhẽ nói dân cứ tạm ăn bẩn đi để các bộ xây dựng lộ trình. Các bộ phối hợp rất tốt trong mặt kép, nhưng dân thì vẫn phải ăn bẩn, thế thì tốt ở đâu và tốt để làm gì? Rồi giờ đây trách nhiệm đúng quy trình là của người sử dụng, mà quan đúng quy trình thì dân chết cũng đúng quy trình là lẽ tự nhiên thôi. Cái quy trình chết này của dân bắt đầu từ ăn phải thực phẩm bẩn, rồi nhiễm bệnh, rồi ốm, rồi chết, rất đúng quy trình, vì chả mấy ai chưa ốm mà đã chết, trừ tai nạn gì đó thì không tính ở đây. Chỉ có điều, nếu đằng nào dân chết cũng chết đúng quy trình trong mặt kép, thì lập ra ban bảo vệ kia mỗi năm tốn là bao nhiêu đồng tiền dân này làm gì? Thì đằng nào cũng chết thì chết là hết, cần gì phải đúng quy trình. Vì thế, tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết thành phố sẽ lập lại ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm ra đây, và ban sẽ do một phó chủ tịch ủy ban nhân dân làm trưởng ban, có cơ chế báo cáo trực tiếp với thường trực thành ủy và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh. Đây là nét rất mới, bởi cháu ơi, người xưa có câu sinh có hạn tử bất kỳ, nhưng giờ đây nếu mà chết cũng có quy trình thì còn có gì để nói, phải không các bạn? Và về hỗ trợ cho cái bài chết đúng quy trình này thì blogger mời xem thêm ăn xong rồi chết dần dần, gọi là chết đúng quy trình. Rồi bài nữa là mổ đúng quy trình vẫn chết, tại sao? Để trong ba tuổi trẻ chết không đúng quy trình mổ chân rồi chết. Rồi tử vong sau mổ gãy chân làm đúng quy trình chuyên môn, gãy chân 10 ngày mới được mổ, bệnh viện nói đúng quy trình, cả nhà làm quan theo đúng quy trình. Đấy là đấy, những cái bài đó đúng quy trình. Đấy. Và bây giờ cái ghi chú của tôi là cầm quyền như thế, bị trị như thế, đều là đúng quy trình cả. Chống đối lại cũng đúng quy trình. Và kết luận của tôi là chế độ sụp đổ lại càng đúng quy trình. Và nó để bảo vệ cho chế độ khỏi sụp đổ thì nó dùng công an trị, nó là lạm dụng quyền lực để nó chống lại. Mà công an trị và lạm dụng quyền lực cũng là đúng quy trình nữa. Đây là bài của luật sư Đào Tăng Dịch: Cộng sản Việt Nam gọi pháp chế xã hội chủ nghĩa, gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa là Socialist Rule of Law. Trên bình diện vĩ mô, quan điểm lạ lùng này giả định rằng tuy hiến pháp khắc ghi những nhân quyền căn bản, nhưng người dân bản chất rất là hư hỏng và luôn có khuynh hướng lợi dụng các nhân quyền để vi phạm những lợi ích nhà nước này. Đấy là đúng quy trình. Tức là những nhân quyền khắc ghi trong hiến pháp rất mong manh mà người dân thất cổ bé miệng luôn có khuynh hướng bị những định chế nhà nước uy hiếp. Chính vì thế, Quốc hội thông qua nhiều sắc luật và thành lập nhiều định chế giám sát từng tác động của bộ máy và nhân viên công lực hầu bảo vệ quyền hiến nghị của người dân. Từ quan điểm vĩ mô, hai quan điểm vĩ mô khác nhau đó, trên bình diện vi mô, tại Việt Nam, công an trở nên một định chế độc đoán và đầy quyền uy ngồi xổm trên luật pháp. Và ông này ông phi so sánh với dân chủ pháp trị tiêu biểu bên Úc và hệ thống tòa án độc lập, công tố viện độc lập, và nhất là định chế Ombudsman độc lập. Ombudsman là tên của một ông mà ông lập ra cái định chế là điều tra tư nhân, và cái tổ chức điều tra tư nhân này của ông là nhận những cái khiếu nại của dân và cầm những khiếu nại đến chất vấn những cái cơ quan có thẩm quyền, và cơ quan có thẩm quyền phải giải đáp, không có được đùn qua đùn lại. À, ông này ông đeo cái đó ra để thấy nói rằng thì muốn, cái làm việc cho nó đúng mức này, theo đúng quy trình sẽ phải như vậy. Đây là một chức vụ khiêm nhường và trách nhiệm là theo lệnh của ông Bức đang điều tra những hành vi lạm dụng quyền lực, abuse of power, tắc trách là maladministration và cẩu thả là negligence hoặc vi phạm luật, tức là unlawful, của những nhân viên nhà nước từ cảnh sát đến viên chức bình thường. Sau đó phúc trình lại với Ombudsman, vị này có sẽ có đề nghị với người bộ trưởng liên hệ và hàng năm phúc trình trực tiếp cho Quốc hội tiểu bang. Và theo ký ức của tác giả thì tuy những đề nghị của Ombudsman không có tính cưỡng bách, nhưng không có ông bộ trưởng hoặc cơ quan liên hệ nào mà không tuân theo cả. Bất cứ người dân nào cũng có thể gửi một khiếu nại cho Ombudsman Office. Giờ thì các điều tra viên có trách nhiệm luật định phải điều tra, nếu không điều tra và có những hậu quả di hại và thời gian nữa thì điều tra viên sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là ông này ông nêu ra như thế là không có quyền là nói là quy trình của các anh này, quy trình đúng mức là phải như thế này. Bây giờ mà không anh làm không đúng như thế và anh theo cái quy trình cộng sản của các anh thì anh sẽ tạo ra cái mà chính các mắt nhà các anh muốn, tức là đưa loài người về cái xã hội cộng sản nguyên thủy, tức là sống một cuộc đời săn bắt và chia chác cho nhau là công bằng, không có đứa nào bóc lột đứa nào, đấy là cộng sản nguyên thủy, để trở về cuộc sống bầy đàn như thời nguyên thủy. Và cuộc sống bầy đàn như thời nguyên thủy đã từ khi mà Stalin còn cầm quyền, từ sau đệ nhị thế chiến thì ông Orwell ông đã mô tả cái xã hội mà bầy đàn của cộng sản Liên Xô trong quyển tác phẩm là Animal Farm, tức là trại súc vật. Và ở Việt Nam cách đây mấy năm đã in ra, là dịch ra và in cái quyển trại súc vật dưới một cái tên khác, và là được xuất hiện công khai. Nhưng mà chỉ mấy ngày sau là chế độ đó nó thấy là không đúng quy trình, nó tịch thu. Và đây là cái bài của viết từ Sài Gòn, viết cho blog Á Châu Tự Do, có tựa đề là nguy cơ bầy đàn thì cơ chế bầy đàn, tức là cơ chế của anh, quy trình của anh là một quy trình trở về cộng sản nguyên thủy, sống cuộc sống bầy đàn, cho nên cái xã hội của anh nó như thế. Đây là cuộc nguy cơ bầy đàn này ở Việt Nam đang xảy ra này. Người ta chen chúc nhau, hú hét và đạp rào chắn để tranh chỗ dân lễ trong ngày giỗ tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay tại Phú Thọ. Nó như một trái phá đánh thẳng vào những ai ngây ngô với niềm tin rằng người Việt Nam rồi đây sẽ tốt đẹp hơn trong chế độ xã hội chủ nghĩa đích thực. Bởi các đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ quan điểm rằng chúng ta đang trong giai đoạn quá độ là chủ nghĩa xã hội. Khi mà kinh tế chúng ta đủ mạnh, đủ bền thì chúng ta sẽ là một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Đấy, lại bây giờ nó gọi là đi vào kinh tế thị trường là quá độ đó. Và Blocker này bình luận rằng đó là một loại lý lẽ mị tính chẳng có gì để bàn. Vấn đề cần bàn ở đây là chính là chỗ ngay cả trong lòng miền Bắc trước 1975 hầu như không có kiểu xô bồ như hiện tại, và tại miền Nam Việt Nam trước 75 sạch sẽ văn minh bao nhiêu thì sau 1975 mọi thứ trở nên xô bồ hỗn độn bấy nhiêu. Điều này cho thấy vấn đề gì và đâu là nguyên nhân. Giờ bây giờ chen lấn nhau để chờ ăn sushi miễn phí, xô đẩy dẫm đạp nhau để nhận quà, đạp nhau để tranh phết cầu may, chen chúc hú hét dẫm đạp lên nhau để đội lễ lên đền hùng, tất cả đều khái quát tính bầy đàn và man dợ mà những đám đông này có được. Điều này có phải do nguyên nhân từ chỗ xếp hàng chầu trực miếng ăn thiếu ăn, sợ đói khổ và sợ cắt mất phần ăn ở thời kinh tế tập trung bao cấp để lại hay không? Phải, nhưng đó chỉ là một phần của nguyên nhân. Thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa kéo qua đất nước này đã ngót 30 năm, kể từ 1986 đến 2016, 30 năm đủ để người ta thay đổi cho hợp thời đại và hợp với phong văn hóa chung. Hơn nữa, suốt 30 năm không có xếp hàng chầu trực miếng ăn, không đến nỗi đói khổ, không đến nỗi quá lo lắng về miếng ăn, cái mặt. Nhưng tại sao người ta vẫn cứ hành xử mông muội theo cái lối bầy đàn? Điều này bắt buộc phải coi lại chế độ cầm quyền, bởi đó là thứ quy luật đương nhiên mà chế độ cầm quyền tử tế sẽ cho ra những sách lược tử tế, quy trình đó, và những sách lược, và có những chính sách xã hội tử tế để cuối cùng là một xã hội tử tế hình thành dưới chế độ cầm quyền đó. Ngược lại, một chế độ cầm quyền bầy đàn và mông muội sẽ sinh ra những sách lược bầy đàn mông muội để cuối cùng là kéo theo cả một dân tộc bầy đàn mông muội dưới bàn tay cai trị của chế độ đó. Quy trình đấy, điều này buộc phải coi là cơ chế cầm lại cơ chế đấy, coi là cơ chế cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy rằng cơ chế kinh tế đã chuyển đổi theo hướng thị trường, nhưng cách hành xử sách lược và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đầy đậm đặc tính bầy đàn, tính mông muội. Tính bầy đàn mông muội từ hiến pháp và trên cả hiến pháp, một chuyện chỉ có trong chế độ cộng sản. Điều 4 hiến pháp đã quy định Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất. Như vậy, tính độc tài đã được pháp chế hóa. Bên cạnh đó, luận cương và điều lệ đảng luôn đặt cao hơn hiến pháp. Điều này cho thấy tính bầy đàn của Đảng Cộng sản cao hơn bao giờ hết. Đó là cái tính bầy đàn này là từ Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nó chủ trương trở về mông muội mà. Một khi đặt lợi ích dân tộc bên dưới để đặt lợi ích của Đảng Cộng sản lên cao hơn, thì cơ chế lãnh đạo và cai trị của nó sẽ đậm tính bầy đàn. Tính bầy đàn nhen nhúm từ chỗ lợi ích nhóm, từ chỗ muốn yên thân hay muốn phinh thân vì gia thì phải có tính đảng. Đó. Phải có tính đảng, phải theo đảng, và nhất là đảng viên phải nằm trong hệ thống của đảng. Điều này vô hình chung đẩy xã hội vào tâm lý bầy đàn. Và muốn có sức mạnh thì phải có bầy đàn, có phe đảng đấy. Muốn tiến thân thì phải có đảng. Cái tâm lý bầy đàn này nhen nhúm hình thành và phát triển kể từ khi trẻ em bắt đầu tham gia đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho đến lúc tham gia thanh niên đoàn đấy, để rồi cố gắng nỗ lực học điều lệ đảng và để được nhắm đối tượng đảng, được kết nạp vào đảng. Vô hình chung đảng trở thành bầy đàn ưu tú, bầy đàn mạnh nhất giữa những bầy đàn bị xô ra khỏi chuồng, có nhiều thức ăn, và ngoại trừ những thành phần trí thức hiểu biết và có phản biện xã hội, có tư duy độc lập, thì là những thành phần không được vào đảng, không được kết nạp vào bầy đàn ưu tú, bầy đàn mạnh nhất, thì sẽ tìm cách tồn tại giữa một rừng bất an vì không có chỗ trông lưng. Và một khi sống giữa rừng bất an, phải đối mặt với hàng trăm thứ bất công, trong đó chủ yếu là bất công do bầy đàn mạnh nhất mang lại, thì bản năng sinh tồn của người ta phải trỗi dậy như một cơ chế đề kháng tự nhiên. Trong khi đó, tiến trình phát triển tâm lý bầy đàn trong xã hội lại là thứ cần thiết nhất của bầy đàn mạnh nhất, cụ thể là ở Đảng Cộng sản. Bởi tính bầy đàn nổi dậy càng mạnh thì tính tĩnh lặng, sự minh triết càng mất đi tỷ lệ. Khi cả đất nước thành một đám đông hò hét thì bầy đàn mạnh nhất, hung hăng nhất sẽ dễ dàng lãnh đạo cái đám đông hò hét hầm hố và bầy đàn còn lại. Trong khi đó, ngược lại, với một đất nước mà giá trị suy tư, giá trị tư lự và chiêm nghiệm đã thấm nhuần trong mỗi cá thể công dân, người ta sẽ nghĩ đến phẩm hạnh và đạo đức, thì chắc chắn người ta coi trọng giá trị con người, coi trọng tính sáng tạo và tính độc lập, coi trọng tự do, và để có những điều đó, người ta buộc phải đấu tranh, phải tìm và phải hy sinh, thậm chí phải sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro trước sức mạnh bầy đàn thú tính. Và đây là điều mà nhà cầm quyền bầy đàn không bao giờ mong xảy ra. Họ phải triệt tiêu bằng mọi giá. Tôi lướt qua đây thì tôi nghĩ rằng như thế là đủ rồi. Và một thế giới bầy đàn ra đời trong một nhà nước bầy đàn, và những hoạt động xã hội ngày càng bầy đàn hơn để đảm bảo cho bầy đàn lãnh đạo được yên vị. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay. Và đừng hỏi vì sao ngày càng đông người Việt Nam hành xử bầy đàn, mà chỉ cần hỏi cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản có phải là cơ chế bầy đàn hay không là đủ. Và khi mà một kẻ ở trong cái bầy đàn mạnh mà bị loại ra, đẩy ra cái bầy đàn bị trị, thì nó than thở rằng, nó nhắn lại những cái đứa còn lại trong cái bầy đàn mạnh mà đang
làm chủ xã hội là rằng các người hãy sống như những con người tử tế. Và sau khi mỉa mai những cái bọn cầm quyền ở trong cái bầy đàn mạnh là hãy sống như những người tử tế, thì ba anh đi đâu? Bản tin ngày hôm ngày 17 tháng 4 của Ba Sàm, chương duy nhất loan tin ba anh vô chùa làm người tử tế, rất thanh thản. Hôm nay ba anh vô chùa làm người tử tế, tháp tùng ông là cựu bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế là Hồ Xuân Mãn, cái ngày này là người đã từng bị tước danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang vì mang khai lý lịch và cướp công của đồng đội. Dưới đây là chùm ảnh anh ba ích tại chùa Thiên Hưng Bình Định đó. Và một cái trăm một bức gốc khác thì đang hình ảnh là chùa Quan Âm An Khê, và luôn một lô hình ảnh là hội kiến và đón tiếp bác Nguyễn Tấn Dũng tại chùa Thiên Hưng Bình Định. Ông và ông làm nghề từ đấy. Và ông chủ chùa cũng là một ông tên là Dũng, là thầy Đại Đức Thích Quang Dũng. Và vì thế cho nên, và tôi có cái hình ảnh là ba Dũng bây giờ mặc quần áo tầm thường, không còn cổ quần cà vạt nữa, và đang đứng cười với ông thượng tọa và cái anh mà vừa nói đứng bên cạnh. Và với cái hình ảnh này thì Tuấn Nguyễn, blogger Tuấn Nguyễn, tặng Đại Đức Thích Quang Dũng trụ trì chùa Quan Âm hai câu đối cảm tác về những hình ảnh trên tại chùa Thiên Hưng, trụ trì là Đại Đức Thích Thiện Dũng, Đại Đức Thích Đồng Ngộ. Đôi câu đối này: Dũng kiến Dũng, song Dũng Đồng Ngộ, à, là Thích Đồng Ngộ đó. Sư hợp sư, nhị sư vẫn tướng, vẫn tướng thì không biết là sư là gì cả. Tóm lại là ba Dũng bây giờ vào chùa để làm người tử tế. Và trước cái chế độ như thế thì bình luận như thế nào? Là tôi thấy cái bài bình luận của bình phẩm của Huy Đức nói rằng thì là đảng đang đổi mới cái cơ cấu nhân sự mới, đổi mới, nhưng mà bình cũ mà không có rượu mới thì sao? Thì ba blogger Huy Đức cũng nhắc lại những con số đại biểu chuyên trách như này. Và phê bình với việc ông Dũng, khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại bỏ, số người vui chẳng nhiều hơn bao nhiêu số người bị hụt hẫng. Tôi chẳng thấy ai vui buồn gì cả, thì ông nội bộ các ông như thế rồi. Không ai nghĩ Nguyễn Tấn Dũng là một nhà lãnh đạo anh minh, nhưng nhiều người hy vọng nếu ông Dũng toàn quyền ông sẽ giải tán hoặc làm cho đảng xưa. Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy ông Dũng sẽ làm điều đó, ngoài những bài viết vu vơ trên những trang mạng ra. Và tóm lại là ông Huy Đức ông cho rằng trong cái chuyện này không có ai đáng trách cả. Và ông nói rằng cái khát vọng tháp trọng lớn đến nỗi làm lú lẫn không những chỉ những cái nick vô danh mà còn cả với những nhiều trí thức. Tôi thấy là ở trong nước không thế nào chứ chúng tôi chả thấy là khát vọng gì cả. Và ông Huy Đức này, ông phê bình, ông đưa ra những cái mà đảng nên làm, nên như thế này thế kia, thì tôi nghĩ ra một cái lời nhắn cho ông Huy Đức rằng với những cái bày vẽ cho ông nhà cùng người nên làm thế nào kia, thì tôi đề nghị là đảng nên mời ông Huy Đức làm tổng bí thư đảng đi. Ông nói này: năm nay ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là người chủ trì những hoạt động kỷ niệm 30 năm đổi mới, đừng cắt lát miếng nạc từ năm 1986 mà hãy quay về khúc xương khởi đầu từ khi Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa Mác Lênin đến Việt Nam, để thấy đổi mới đơn giản chỉ là một tiến trình đảng gỡ bỏ dần dần những gông cùm mà đảng từng áp đặt, từ chính sách kinh tế nhiều thành phần đến kinh tế thị trường, là một bước tiến chưa đủ nhưng khá dài. Và khi đại hội 11 bãi bỏ nguyên tắc sở hữu công là chủ yếu, thì các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ghi trong cương lĩnh không còn dấu hiệu nào của chủ nghĩa cộng sản theo mô hình mà Marx và các cộng sự của ông thiết lập trong tuyên ngôn là Hiến pháp 1992 còn dùng rằng phê bình Tôi này đề nghị là ông làm chủ bí thư đảng đi. Giờ thì việc tái lập các ban đảng thời Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Sinh thời ông Nguyễn Bá Thanh là người rất được công chúng một tung hô, nhưng nếu những người am hiểu nhà nước pháp quyền biết cách, biết cái cách ông trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa để lãnh đạo án như thế nào, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng. Ông phê bình chống tham nhũng bằng ban nội chính thay vì gỡ bỏ vòng kim vớt ra nữa. Và ông bày ra, ông đặt câu hỏi rằng vấn đề là đi tới dân chủ như thế nào. tôi nói là bằng cách nào. Những người kỳ vọng ông Nguyễn Tấn Dũng giải tán đảng không chỉ là những nhà dân chủ nôn nóng, mà còn là những người suy nghĩ đơn giản. Họ chờ đợi dân chủ theo cách của đại lán. Họ nghĩ có ai đó sẽ dọn sẵn mâm cỗ dân chủ cho mình, mà không thấy rằng dân chủ là một hành trình của chính mình. Đúng, tôi đồng ý. Chúng ta có thể buộc các nhà cộng sản phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm trong quá khứ, nhưng tôi không nghĩ là con đường đi đến dân chủ dứt khoát phải. Cái này là tôi không đồng ý. Không nghĩ là con đường đi đến dân chủ dứt khoát phải loại bỏ những người cộng sản nó nắm quyền. Để cho họ dân chủ hóa đó. Thay vì đẩy họ về phía đối địch, dân chúng cần tạo ra áp lực đủ để họ thay đổi và nhận thức được rằng dân chủ hóa là một tiến trình kiến tạo tương lai cho chính cả những người cộng sản. Đúng, xuống còn an toàn đấy. Không cần phải áp lực, một ngày nào đó thì chế độ nó sụp đổ thì nó phải, nó cũng cần phải áp lực gì cả. Thì áp lực làm sao là dân chúng giác ngộ và đứng lên. Trong lộ trình đó cần phải có những bước đi vững chắc để sao cho nền Cộng Hòa trên giấy hiện nay từng bước có thể vận hành. Nền Cộng Hòa hiện nay mà từng bước có thể vận hành, bản chất là như thế, là sao nó từng bước có thể vận hành được. Hãy để Quốc hội tập dượt vai trò giám sát của mình. Để anh lấy cái gì mà anh để hay không để, xin lỗi anh. Quốc hội nào, nó đang cản gửi dân bầu này thì làm sao mà hãy để cho nó tập dượt. Và trước mắt không để nhánh quyền lực nào, cơ quan nào nắm giữ quá nhiều quyền lực, mũi đột phá cần được chọn ngay là Bộ Công an. Xin lỗi anh, Quốc hội nào đưa đảng ghi dân bầu như thế này thì làm sao để mới không để được. Giờ đây tôi đứng vị trí cao hơn, nhưng chắc chắn sẽ có khi Đại tướng Trần Đại Quang cảm thấy mình lơ lửng. Bộ Công an hiện đang có đủ quyền để biến thậm chí cả những người trong bộ tứ trở thành con tin. Gạo Trần Đại Quang mới làm đấy. Bộ Công an hiện đang có đủ quyền để biến thậm chí cả những người trong bộ tứ trở thành con tin. Con tin do quyền lực của bộ bao trùm lấy các cơ quan tố tụng không dễ để chống tham nhũng, rất khó để tránh oan sai. Giờ ông nói là đây là lúc Tổng Bí thư có thể đánh thức vai trò đồng minh từ ông Quang để tách Bộ Công an thành các cơ quan độc lập. Ghê quá. Ông ở ra mà suối. Nên là ông bày cho ông Nguyễn Phú Trọng là tháo gỡ bộ máy đàn áp. Rồi thì đừng để lực lượng tình báo phản gián tham gia quá sâu vào các cuộc chơi chính trị nội bộ, mà sự màu mỡ của nó rất dễ làm họ sao nhãng nhiệm vụ chính là cảnh giác. Thù ngoài đó là tàu đó. Cần có một tư lệnh cảnh sát này, vân vân. Rồi thì ông làm công an phải làm như là FBI. Rồi về kinh tế thì cần chính phủ làm ngay là chấm dứt sự can thiệp bằng các công cụ hành chính và các quan hệ kinh tế dân sự của người dân và doanh nghiệp. Ở đó mà ông làm thủ tướng, ông làm tổng bí thư đảng, xin lỗi ông. Thủ tướng vẫn là ông là ông cậu đại thần Đại Quang nên làm gì, Nguyễn Phú Trọng nên làm gì. Bây giờ đến thủ tướng Nguyễn Phú Trọng lên ra ngay một quyết định yêu cầu các bộ ngưng ban hành các điều kiện kinh doanh mới, tức là giấy phép con, đồng thời yêu cầu tổ thi hành luật doanh nghiệp phối hợp với VCCI đưa ra một danh sách các giấy phép trong số hơn 6.000 giấy phép con ban hành dưới thời Nguyễn Tấn Dũng có dấu hiệu lạm quyền, đình chỉ thi hành chúng cho đến khi chính phủ có thời gian rà soát lại. Đọc đến đây tôi nhắc lại là xin mời ông Huy Đức làm thủ tướng thay ông Phúc đi.
để làm được cái này chính phủ cũng phải đủ dũng cảm để từ bỏ các bộ phận đó mà dũng cảm. Bây giờ ông là vấn đề dân oan thì vấn đề chống tham nhũng và như thế nào thì tham nhũng sẽ không lúc nhúc như hiện nay này. Muốn như thế không chỉ nâng số đại biểu chuyên trách lên 35 hay 40% mà phải mở cửa cho 15-20% những người thực sự tử nghiệp. Xin lỗi ông Huy Đức này. Càng ngày tôi càng chán cái ông này. Khi ông ra cái quyển Bên Thắng Cuộc ấy, tôi đã biện bạch dùm cho ông nhiều thứ lắm này. Đến cái này thì tôi thấy là cái đầu của ông này bây giờ mà cần suối ông này nó làm cái gì, ông kia nó làm cái gì, đừng có ép cái đòi tiêu diệt mấy ông cộng sản này, mà đừng có đẩy về phía địch. Xin lỗi ông. Rồi nhưng mà có cái câu này thì tôi hoan nghênh là dân trí đã thay đổi, quan trí cũng phải theo, đừng có tiếp diễn các trò hề dân chủ nữa. Những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là khoan ông Nguyễn Phú Trọng là lương khiết, là đạo đức rồi, một là ra là. Và ông cái câu cuối cùng là tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ này. Xin lỗi ông, tức là ông còn thuyết phục cái bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan này là thôi ăn cướp đi để tiến hành dân chủ. Xin lỗi ông, chúng tôi không nghĩ như vậy, chúng tôi là phải dí nó vào ngõ chẹp, nhất là trói gô cái chỗ dựa của nó là thằng Tàu lại thì là nó sẽ bỏ chạy thôi, không có phải thuyết phục gì cả, không phải nên thế này nên thế kia gì cả. Và đây là cái tin tức mà tôi muốn ông Huy Đức nên biết, là đài RFI của Pháp ngày 14 tháng 4 2016 đăng tin rằng Bộ Ngoại giao Mỹ lại tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Vào ngày 13 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới năm 2015. Theo nhận xét chung của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong lĩnh vực nhân quyền, các vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam bao gồm: một là hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ của họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; hai là hạn chế quyền tự do dân sự của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội và ngôn luận; ba là không bảo vệ đúng mức quyền của người dân được xét xử công bằng, bao gồm quyền được bảo vệ chống lại các hành vi giam cầm vô lý. Báo cáo nhân quyền 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu bật các vụ đàn áp giới bất đồng chính kiến, kiểm soát chặt chẽ mạng Internet và báo chí, và duy trì tình trạng giám sát thường là nặng tay đối với các giới hoạt động nhân quyền. Bản báo cáo cũng nêu lên tình trạng chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát gắt gao việc đăng ký các tổ chức phi chính phủ, trong đó có các tổ chức nhân quyền, hạn chế các chuyến viếng thăm của các tổ chức nhân quyền quốc tế, không chấp nhận quyền giám sát của chính phủ. Điểm tích cực hiếm hoi được Bộ Ngoại giao Mỹ nêu lên trong phần tóm lược chưa chương về Việt Nam là chính quyền đôi khi cũng có hành động sửa sai, bao gồm cả việc truy tố nhắm vào các chính quyền này. Tóm lại là chúng ta phải quốc tế vận tối đa để dồn thằng Việt Nam Cộng sản vào cái thế, phải thay đổi cái quy trình làm việc đó. Và đây là tôi muốn kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi bằng cái bài mà blogger Từ Thức đã gửi đến cho chúng tôi và đã được đưa qua cung đoạn thông tin xã Vẻ Hè là Ba Sàm đăng lên với tựa đề là Những người ly khai nền tảng của tự do liên tâm của xã hội. Và cái bài này là blogger Từ Thức đã lấy cái tài liệu của tác giả Michel Etchaninov, một triết gia Pháp, nói về Le Nouveau Dissident, những người ly khai mới, và tôi đem vào đây để mở mắt cho những người như ông Bùi Quang Vơm, rồi những người mà chê trách cái phong trào đấu tranh mà chính trị không phải là cái việc của một người này kia vân vân. Bây giờ người ta đấu tranh kiểu khác, không phải cái kiểu là đảng đoàn mặt trận nhà các ông nữa. Bây giờ người ta áp dụng logic computer. Logic computer là không có số 2 đến số 9, mà chỉ có số 0 và số 1, 0 và 1 thôi. Thành ra cái logic computer nó trái ngược với cái là mà ông Ủy Văn Vâm nói là chính trị không phải là việc của một người. Logic computer là việc của một người. À, tôi đề nghị rằng ông Bùi Quang Vân, nếu ông biết tiếng Pháp thì nhờ, hay này mà không biết tiếng Pháp thì nhờ sư phụ Google chỉ cho, để giải đáp cái chuyện chính trị không phải là chuyện của một người. Nhiều người có phải là dấu cộng và dấu nhân của một người hay không? Bây giờ nguyên văn cái bài mà Từ Thức giới thiệu, những người ly khai dissident đang tranh đấu cho nhân quyền là lương tâm của xã hội mà bất cứ một quốc gia nào, nhất là những nước sống dưới chế cộng đà phải ghi hơn. Đó là kết luận của Michel Etchaninov, một triết gia Pháp, sau khi đã bỏ ra nhiều năm đi gặp và nghiên cứu về các dissident tại nhiều quốc gia. Tác giả cuốn Le Nouveau Dissident, những người ly khai mới, vừa xuất bản ở Pháp, viết những người ly khai là mối kiêu hãnh của xã hội. Nguyên văn như thế này: trong khi mọi người lo lắng cho sự nghiệp, an toàn, quyền lợi và tự do cá nhân, họ chấp nhận trả giá cho sự phẫn nộ của họ, bị trà đạp bởi nhà cầm quyền. Trước sự đờ thờ ơ của người đồng hương, họ đứng dậy sau mỗi thử thách và trung thành với lý tưởng của mình, đôi khi tới kiệt lực. Etchaninov nghiên cứu về những người mà ông gọi là dissident mới, bởi vì những người ly khai của thời đại Internet có nhiều điểm khác với những thế hệ trước, cả về nhân sinh quan lẫn phương pháp tranh đấu. Tôi nhắc lại là phương pháp tranh đấu. Bây giờ, so sánh giữa dissident cũ và dissident mới. Trước hết, từ ngữ dissident tạm dịch là những người ly khai, từ những năm 90 được dùng để nói tới những người phản kháng chế độ ở Nga cũng như ở những nước cộng sản khác. Từ 1989, sau khi bức tường Berlin bị đạp đổ kéo theo sự sụp đổ của Xô Viết Nga, hai năm sau, chữ dissident được dùng để nói tới những người ly khai ở khắp nơi, từ Nam Mỹ tới Trung Hoa, Việt Nam, Miến Điện, Iran, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi là những khuôn mặt nổi tiếng nhất. Chữ dissident từ nguyên thủy có tính cách tôn giáo để chỉ những người thuộc một cộng đồng, một tôn giáo nhưng muốn đứng ra ngoài. Người dissident có thể chống đối, phản kháng hay chỉ bày tỏ một thái độ bất hợp tác, không đồng tình, đồng lõa. Những năm 70-80, những người ly khai Nga đứng đầu là Solzhenitsyn, Sakharov bị đàn áp. Không ai biết tới ở trong nước, nhưng tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài đã khiến cả một thế hệ trí thức Âu Châu tỉnh mộng và về thiên đường sau chủ nghĩa. Dần dần tiếng kêu của họ vọng về quốc nội và đã góp phần vào sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Nga. Nhưng sau đó, họ biến mất trên chiến trường. Nhiều người kiệt lực sau nhiều năm bị trà đạp dã man. Một số sống ở ngoài nước và những tàn dư của chế độ Cộng sản trở thành mafia đỏ, có tiền, có tổ chức, trở lại thao túng chính quyền và gạt những người đi xin ra ngoài để dễ làm ăn với nhau. Họ bị đẩy vào hố quên của lịch sử, giống như những dissident Trung Hoa sống sót sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Nhưng chế độ Cộng sản sụp đổ không có nghĩa là dân chủ đã thành hình. Tự do là một chuyện đương nhiên. Trả lời câu hỏi trong một kép, theo ông cái gì tệ hại nhất, cái tệ hại nhất của chế độ Cộng sản là gì? Thì Adam Mitnick, một trí thức phản kháng Ba Lan, nói là những gì đến sau đó, Sekiari và Aprel. Những hỗn loạn đến sau đó, chế độ Cộng sản đã tàn phá mọi cơ cấu xã hội, mọi giá trị tinh thần. Việc xây dựng lại một xã hội lành mạnh, một chế độ dân chủ là chuyện vạn nan nếu không chuẩn bị chú đáo. Dân chủ là một quá trình lâu dài. Chế độ Cộng sản sụp đổ không có nghĩa là dân chủ thành hình như một phép lạ. Không phải là sự chấm dứt của lịch sử, như là Fukuyama đã nói là la fin de l'histoire. Độc tài biến dạng, chế độ vô sản trở thành chế độ tư bản man rợ. Xã hội lại cần những dissident. những người xâm mình dám ăn dám nói những từ hại giữa đường thấy sự bất bình mà tha. Từ đó xuất hiện những người ly khai mới có tên là Le Nouveau Dissident, những người ly khai mới. Những người ly khai mới dùng cái chiến thuật gọi là chiến thuật gậy ông đập lưng ông. Những người ly khai là những người xuất thân từ trong lòng chế độ. Anthony Knapp nói, Andrei Sakharov chẳng hạn là một nhà bác học được kinh nể ở Nga, hoàn toàn hòa đồng với chế độ trước khi tách ra, tố cáo những vi phạm nhân quyền. Người ly khai không phải là người chống đối từ bên ngoài nhảy vào. Cái làm cho họ trở thành đáng sợ chính ở chỗ họ là người của chế độ mà họ đả kích. Họ là sản phẩm điển hình, đôi khi gương mẫu của chế độ. Điều đó khiến sự phản kháng của họ hữu hiệu hơn, được nghe hơn. Tiếng Tây gọi là plus efficace et plus audible. Elchaninov viết, ngoài sự kiện xuất thân từ trong lòng của chế độ, người ly khai có ba đặc điểm là bất bạo động, là hoạt động với tư cách cá nhân và hoạt động công khai. Đấy, xin tặng câu này cho ông Bùi Quang Vương và ông Nguyễn Gia Kỷ, ngành chính trị không phải là chuyện của một cá nhân. Những người ly khai có ba đặc điểm: bất bạo động, hành động với tư cách cá nhân và hoạt động công khai. Bất bạo động là gì? Là những người ly khai là những người triệt để bất bạo động. Họ từ chối dùng vũ khí chống chính quyền, đôi khi vì nguyên tắc, đôi khi nhiều khi vì chiến thuật, gây tử thương người của chính quyền đưa tới đàn áp tàn bạo. Những người kháng chiến đặt chất nổ giết kẻ thù, người ly khai không làm chuyện đó. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hành động cá nhân. Xin lỗi tôi nhắc lại cái danh ngôn của Nguyễn Gia Kiển với ông Bùi Quang Vơm là chính trị không phải là việc của cá nhân mà của một người. Đây là hành động cá nhân. Theo tác giả, người ly khai không coi mình là một thành phần của một tổ chức, một đảng viên thi hành chỉ thị cấp trên. Mấy kia là phải có tổ chức, phải ra thế. Không, chúng ta chả không có tổ chức hơn chứ. Thì là chiếu tiền. Nếu hoạt động trong một nhóm, người ly khai không từ bỏ cá tính, không từ bỏ những suy tư cá nhân. Anh ta hành động vì trái tim, về một sự bất bình, không phải vì tham vọng. Vì vậy, rất ít người ly khai đi vào con đường chính trị. Điều đó cách nghĩa tại sao rất ít người, chỉ trường hợp là Václav Havel trở thành lãnh tụ leader sau chiến tranh lạnh. Điều đó cũng giải thích tại sao sau khi chế độ sụp đổ, quyền hành vẫn ở trong tay những người của chế độ cũ, tức là xuất thân từ chế độ cũ đó. Điểm thứ ba là hoạt động công khai. Người ly khai không vào rừng, vào bưng như người kháng chiến. Hành động công khai khiến việc đàn áp trở thành dễ dàng, nhưng cũng khiến hành động của họ chính đáng hơn. Không việc gì phải giấu giếm khi người ta hành động cho quyền lợi chung và tin là mình nắm chính nghĩa. Tóm lại, người ly khai coi sức mạnh của mình ở thái độ bất bạo động, tôn trọng cá tính và nguyên tắc minh bạch công khai. Như vậy, anh ta hoạt động theo phương pháp nào? Elchaninov trả lời là phương pháp lấy gậy ông đập lưng ông, dùng võ khí của chính quyền để đánh lại chính quyền. Nguyên văn như thế này: nếu nhà nước tuyên bố tôn trọng luật pháp, người ly khai cương quyết khẳng định quyền công dân của anh ta và của người đồng hương. Nếu nhà nước nói tôn trọng người lao động, thì người ly khai tố cáo những vi phạm quyền công nhân. Người ly khai là một cao thủ judo, anh ta dùng sức mạnh của đối phương để quật ngã đối phương mà không cần vũ lực. Vì vậy, anh ta như David luôn luôn tìm ra những phương cách mới để đưa người khổng lồ Goliath vào trọng. Anh ta làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh, tổ chức những happenings, những cuộc gặp gỡ, những nơi tụ họp độc đáo, đưa ra những sáng kiến ly kỳ. Đấy, bây giờ trong nước ta đang làm vậy đó, mà bị ông Bùi Quang Vân nói là không có tổ chức. Phải tỉnh giấc mơ đi. Anh ta tranh đấu bằng bộ óc, bằng sáng tạo, khiến nhà cầm quyền không biết đâu mà mò. Sáng kiến càng kỳ cục, càng ngộ nghĩnh lại càng hữu hiệu. Nhưng đối kháng không phải là một trò chơi. Nhiều người ly khai đã trả giá đắt, quá đắt. Cái can đảm và quyết tâm phi thường của họ khiến ta phải ngả mũ chào.
dùng chữ anh ta đây là một cách nói cho tiện thôi, nhưng mà không phải là nói là dùng chữ đàn ông mà thôi. Sự thực trong số những đi trường có rất nhiều phụ nữ, chỉ cần nhìn hàng ngũ phụ nữ đông đảo ở Việt Nam hay ngay cả những nước Ả Rập nơi phụ nữ bị chèn ép, và họ phụ nữ không phải là những người ít can đảm nhất và ít hiểu được nhất. Tiếp tục, sau khi bức tường Berlin đổ, sau khi Mao chết, sau những mùa xuân Ả Rập, người ta chua chát thấy dân chủ không tự nhiên vác xác tới, bạo hành tiếp tục dưới hình thức khác, những người ly khai lại rục rịch xuống đường. Antoninov đi nhiều nơi, tới tận chỗ để gặp gỡ những người ly khai mới. Ông ta đi một vòng Nga, Ukraine, Trung Hoa, Tibet, Iran, Palestine, Mỹ, gặp những người chống đối, nhất là những người không được báo chí Tây Phương nói tới. Ông ta nhận xét rằng, giữa người ly khai mới và những người thuộc thế hệ trước có những điểm tương đồng nhưng cũng có nhiều điểm rất khác nhau. Những nguyên tắc căn bản của thế hệ đàn anh vẫn được áp dụng, nhưng cải tiến để thích ứng với thời đại mới. Bất bạo động không còn là một triết lý ôn hòa, nhưng là một phương pháp hữu hiệu nhất trước bạo lực. Cá nhân vẫn là một yếu tố quan trọng. Người ly khai không muốn làm quân cờ cho một tổ chức, và trong thế hệ của iPhone, của Internet, mọi người quay phim, chụp hình, loạn cao cao. Muốn hoạt động kín, muốn giữ bí mật là một chuyện ngớ ngẩn. Trái lại, cách giữ an ninh hữu hiệu nhất là truyền bá tin tức, hình ảnh thật nhanh, thật rộng. Đấy là bây giờ chúng nó đang làm đó. Antoninov nhận thấy ít nhất 5 điểm khác biệt giữa những người ly khai mới và những người thuộc thế hệ Sakharov, Havel hay Mandela. Một là, những người ly khai mới không bị ràng buộc bởi các chủ nghĩa, các ý thức hệ, lý thuyết của các chi thức lớn. Họ muốn tự do suy nghĩ, không phải là tín đồ của một chủ nghĩa, đôi khi không có một khuynh hướng chính trị nào. Đó không phải là những người quá khích, cuồng tín, khư khư bám giữ một sự nhục, một sự thực duy nhất. Hai là, những phản kháng dựa trên khả năng của một cá nhân không nhất thiết phải là một đối tượng chung của đa số. Tranh đấu cho môi trường, cho nữ quyền, cho công nhân, cho nông dân, cho đồng tình luyến ái, cho chống kiểm duyệt Internet, cho bênh vực dân oan bị cướp nhà cướp đất, v.v. Mỗi người tùy theo khả năng và sự hiểu biết của mình tìm cách cải thiện một góc cạnh nào đó của xã hội. Họ thực tế không viển vông như đàn anh đó. Nhận xét này của tác giả rất đáng quan tâm. Đấy là đa nguyên và phân tán đó. Tôi đây là tôi ghi chú là đấy là nguyên tắc về đa nguyên và phân tán, chứ không có tập trung. Sự hình thành của dân chủ ở các nước Âu Châu khởi đầu bằng những đòi hỏi nhiều nhóm, nhiều giai cấp xã hội. Nông dân đòi quyền lợi cho nông dân, thương gia, kỹ nghệ gia, công nhân, mỗi giới tranh đấu cho mình. Nhà cầm quyền nhượng bộ nơi này một chút, nơi kia một chút. Dần dần những dòng suối nhỏ hội lại thành sông, thành biển. Tranh đấu cho tự do dân chủ là một khái niệm trừu tượng đối với quần chúng. Tranh đấu trên người đàn bà bị đem bán cho du khách để dễ khí cộng hơn, dễ được hưởng ứng hơn. Đó, tôi nói rằng nguyên tắc của đấu tranh bất bạo động là tập trung vào dân sinh trước khi nói đến nhân quyền. Đó, nói đến tự do dân chủ là một khái niệm trừu tượng, nhưng mà đó, những cái cụ thể là bị bán dâm cho du khách là dễ khí cộng hơn, dễ được hưởng ứng hơn. Để dân sung dễ được hưởng ứng hơn là dân chủ. Thứ ba là người phản kháng mới không hy sinh đời sống thường nhật, không coi nhẹ gia đình. Một nhà tranh đấu người Tibet nói về gia đình ông ta nhiều hơn là nói về chính trị. Anh ta không phải là một cái máy đấu tranh vô cảm. Điểm thứ bốn là người ly khai mới không có khuynh hướng hy sinh đời mình cho đối tượng đấu tranh. Không phải anh ta thiếu can đảm, bằng chứng là anh ta sẵn sàng trả giá rất đắt, nhưng coi chuyện tranh đấu hữu hiệu quan trọng hơn là việc hy sinh vô bổ, đúng không? Khi mà nó nhượng bộ nhỏ mình cũng nhận, nó lùi một bước là mình chấp nhận cái bước lùi đó, mặc dù là cái bước lùi đó chưa thỏa mãn những cái mục tiêu cuối cùng. Đấy là một ghi chú của thế của tôi. Tranh đấu hữu hiệu quan trọng hơn là việc hy sinh vô bổ. Anh ta ghét cái tật đao to búa lớn của đàn anh. Điểm thứ năm là những người ly khai mới phóng khoáng hơn, họ áp dụng bất cứ phương tiện nào, bất cứ hình thức tranh đấu nào miễn là hữu hiệu. Thí dụ, dùng một bài hát nói về tự do của Mỹ để đánh thức dân Ả Rập, một bài vọng cổ để báo động nhà cầm quyền đang bán nước bán biển, người ly khai mới ý thức được cái lợi hại của kỹ thuật truyền thông và tận dụng các phương tiện truyền thông mới. Một nữ ca sĩ Iran buộc cởi bỏ khăn chụp đầu, hát nhạc tình trên Internet, thì hàng triệu người vào coi, gây chấn động dư luận và khiến nhà cầm quyền bảo thủ bối rối hơn là một cuộc biểu tình đẫm máu. Và cuối cùng, Michel Antoninov kết luận như thế này: những người ly khai là những người đi trước thời đại. Họ được nuôi dưỡng bởi sự can đảm và thái độ nổi loạn. Họ phơi trần những tệ trạng không thể chấp nhận trong xã hội họ đang sống. Nào là áp lực, nào là kiểm duyệt, nào là thao túng quyền hành, nào là gian lận bầu cử, nào là sát hại người vô tội, nào là chiến nhà trên đất, v.v. Nhưng họ tranh đấu giữa những hình thức đôi khi độc đáo, luôn luôn bất bạo động. Họ không tìm cách bịt mắt giả mù, cũng không đánh võ mọi miệng trước những bất công, những lạm dụng quyền thế. Họ hành động để đả cầm quyền, đặt nhà cầm quyền trước trách nhiệm của mình. Nếu nhà cầm quyền trả lời bằng cách đàn áp, họ chịu đòn nhưng tiếp tục hành động. Nếu nhà cầm quyền lùi thì là họ thắng. Trong bất cứ xã hội nào, chúng ta cũng cần những người ly khai mới. Đấy là cái bài của Từ Thức. Tôi rất hoan nghênh bạn Từ Thức. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự đã dài trên 2 tiếng đồng hồ của tôi. Cộng sản đi vào kinh tế thị trường, và thì không thể buộc kinh tế thị trường phải đi theo cái quy trình cộng sản đó. Và nó càng ép uổng kinh tế thị trường đi vào cái quy trình cộng sản thì nó càng mau chết. Là vì nó tụt hậu, nó tham nhũng và nó tự diễn biến. Mà nếu mà nó không cưỡng lại cái sự chạch hướng, mà nó xuôi cò, nó xuống cọp, thì nó được xuống cọp an toàn như là Liên Xô và Đông Âu. Và ngược lại, nó cưỡng lại cái chạch hướng, là nó vì gì cái quy trình cộng sản cho nó, để nó buộc kinh tế thị trường đi theo cái quy trình đó, thì nó sẽ đi đến cái kết thúc thảm khốc như là kết thúc thảm khốc như là ở Romania với vợ chồng của tên độc tài cộng sản Cucescu. Tôi xin hết.